Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Thích Nai Ca Mâu Ni. Hôm rày vì công việc Phật sự nó cũng hơi bề bộn, chúng ta tạm ngưng việc học bài tỉnh hành văn. Giờ chúng ta tiếp tục cái bài tỉnh hành văn. Thì kỳ rồi là nguyên phổ đọc không được, hôm nay có mất kiến không? Đọc được không? Đọc tiếp bây giờ, đọc lại bài tỉnh hành văn đi. Kỳ rồi là nguyên hội đọc phải không? Giờ nên nguyên phổ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tịnh hành văn: thánh này do việc duyên hòa hợp nhân việc mà thành, sự việc tu hành từ sự hiện bày chánh lý, chánh lý và hiện thì không việc gì chẳng đạt. Thế nên tập thánh trước đối với lệ này quán việc chúng cơ không trì ngại, vượt trên các phần loại các ống vào cửa này và nếu từ chết hành lần trăng cách cửa chúng thân đâu nức một loạt chẳng sáng muôn viên tỏ ràng có kẻ cào bỏ rốc tóc mặc cả xa phật hình quý tuồng hình tăng chỉ chưa bỏ được chỉ tục trong tay trong ruột thật giả khó văn chỉ biết chạy theo viên trần lần vào mấy tối tiêu hao cuộc trí cuồng ở trong cửa tâm bỗng nhiên đầu bạc những nội đại gì hầu thánh chế diệu người chưa vào đạo hình hài nhọc nhằn thân thể đỏ xác cùng cột thân màng chỉ vì tham sự việc này chờ gì một ngày không làm một ngày không ăn đâu như người nay ngồi yên không hồ thẹn đàn na từ tử trừ dân cũng cho ông chỉ ở chỗ nào mong mong cụ hà cụ bà trong đời này chẳng không hiền diệu đời sau lắm ngồi buộc ra thêm lùi thân thuộc đồng rời vào địa ngục người như thế một giọt nước cũng khó tiêu uống được lầu cao nhà rộng ngồi nằm đâu ăn và không một đức
tội
không một đức tội bỏ muôn bề cùng vui chưa thành á thì đợi trước.
Rồi xin cảm ơn thầy. Thì mấy ngày hôm trước chúng ta đã đọc được hai phần, bây giờ tới phần thứ ba của bài tỉnh hành văn. Thì nói là người xưa vào đạo hình hài nhọc nhằn thân thể đói khát cùng thân tột mạng cũng vì tham cứu ý này. Thì quý vị biết là thiền sư Đại Giác nhắc chúng ta là người xuất gia thì phải ý thức được cái bổn phận, cái nhiệm vụ của chúng ta. Ngày nhắc lại ngày người xưa đó là khi vào cửa tùng lâm, tức là người ta dù có bị bức xúc những chướng ngại bệnh tật hay là những cái vấn đề khó khăn khổ nạn đói khát thiếu thốn, người ta đó là cùng thân tộc mạng có thể bỏ sinh mạng này nhưng người ta cũng cố gắng tham cứu để đạt được mục đích chánh của người ta. Vì vậy ngài nhắc chúng ta là phải ý thức được cái vị trí, cái trách nhiệm của người tu, để chúng ta không có chểnh mảng, đừng có ngồi đây để mà tơ hào tưởng nhớ chuyện thế gian, để rồi chúng ta là kéo dài cái thời gian tu học và cái mục đích chúng ta mỗi ngày một xa. Thì một thiền sư là ông Thủ Tọa Hy Nhan, ngày xưa ông có nhắc đại chúng ở trong thiền viện á, là quý vị nên nhớ là cái việc mà xuất gia không phải là việc nhỏ nhặt. Bao nhiêu người quý vị biết cạo được cái đầu, mặc được cái áo, vào được thiền viện không phải là một chuyện đơn giản. Nó dám cắt đứt tất cả những tình thâm buông bỏ những gì chúng ta thân quý, thì việc xuất gia không phải là việc nhỏ. Chúng ta vào đây không phải được an ổn thảnh thơi, chúng ta vào đây không phải cầu sự no ấm, chúng ta vào đây không phải cầu được danh tiếng danh lợi là mình người xuất gia, mà chúng ta vào đây việc chánh là cái việc làm sao thấu rõ được con đường sanh tử, con đường đã từng làm cho người ta phải bất an, phải rộn ràng các phiền não, và không cách gì an ổn trong đời sống. Và từ việc xuất gia rồi á, chúng ta phải ráng cố gắng nỗ lực tu học để làm sao nối tiếp huệ mạng Phật pháp, sao cùng dẫn dắt chúng sanh vượt khỏi ngạ lửa tam giới. Thì ngài còn nhắc là đời nay đã cách Phật quá xa, tức là trong thời gian cách Phật quá xa thì tất cả mọi người đều không có để ý tới việc này, mà luôn luôn buông lung tùy tiện để chạy theo sự ăn uống, sự hưởng thụ thảnh thơi và danh tiếng. Điều này thì ở đây quý vị cũng không có nhận được nhiều, nhưng chúng tôi đi ra ngoài và thấy nó có những cái biểu hiện là rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cứ an tâm, vì chỉ có người mạt chứ không có pháp mạt, phải ráng cố gắng. Ai làm gì làm, chuyện chúng ta ý thức được cái bổn phận trách nhiệm, ai làm nấy chịu. Cho nên chúng ta cứ hết lòng. Rồi ngài nói đấy, cái người xuất gia nếu mà không làm tròn bổn phận của người tỳ kheo á, thì cả tam thiên đại thiên thế giới này không có chỗ để ông phun nước miếng. Ngài nói ghê vậy đó. Nghĩa là cái phun nước miếng là cái việc chúng ta đã bỏ đi á, mà nếu mà không làm tròn nhiệm vụ xuất gia thì không có chỗ để cho ông để, tức là ông không có làm được cái việc gì xứng đáng. Cái việc nhỏ nước miếng đó. Là người tỳ kheo trong thời gian tu học một thời gian khá lâu mà không có trí tuệ thì được gọi là si tăng, tức là ông tăng ngu si. Là người xuất gia trong một thời gian đã ở trong Phật pháp lâu mà không biết thuyết pháp giáo hóa, thuyết pháp tức là nói chánh pháp, chứ không phải là thuyết pháp là chúng ta đi nói chuyện lý luận hoặc là bàn chuyện gì nữa, không phải đâu. Phải đúng nói đúng chánh pháp mới gọi là thuyết pháp. Đa văn đó, tức là phải thực chứng mới gọi là đa văn. Cái nghĩa của người xưa là như vậy đó. Thì nếu mà không thuyết pháp được á, thì gọi là ông tăng, ông tăng á dương tăng, tức là ông tăng câm như dê, không biết thuyết pháp. Và một ông tăng á, đã không biết thuyết pháp mà cũng không được giữ giới, tăng không ra tăng, tục không ra tục, thì gọi là ông tăng chim chuột. Gọi là ông tăng chim chuột thế thôi. Thì là ông tăng có danh dự, danh tự đó, danh tự tăng. Nghĩa là gọi là cư sĩ cập. Trời, ngài nói rất là nặng. Nhưng mà thật sự quý vị mình nghiệm lại, hình như chúng ta thấy cuộc đời này nó cũng có những trường hợp như thế. Có những người khi chúng ta cạo được cái đầu trọc, mang được cái áo này, nhưng mà tơ hồ vương vấn, nghĩ đã đông nghĩ tay, và nghĩ những chuyện thế này thế nọ vẫn còn vướng mắc trong thế tục. Quý vị phải nhớ, người xưa nhắc là cũng có ý, có ý để cho chúng ta nhớ, đừng quên cái bổn phận, đừng quên cái trách nhiệm. Quý vị đã từng học cái bài mà trong Quy Sơn đó, tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Tôi nghĩ quý vị đọc quá quý vị không nhớ đâu, tụng quá nhanh có nhớ gì đâu. Tức là trải qua nhiều năm mà vẫn tất bước không dời, tức là chúng ta không có tiến bộ. Tu bao nhiêu tháng chứ, thay vì người ta mỗi ngày mỗi tu nó mỗi tiếng, mỗi công phu mà mỗi tiếng. Nếu chúng ta lơ là, chúng ta không có chú tâm, chúng ta nghĩ đâu nghĩ tay. Tôi nói thiệt quý vị, một ngày mình nhìn lại mình thấy làm như nó uể oải, tại vì cái mục đích chúng ta không có nhắm thẳng, rồi chúng ta bị chi phối rất nhiều. Tôi rất thông cảm quý vị là thời cái hoàn cảnh chúng ta là nó chưa vào cái thanh quy chắc chắn và chưa có cái gì mà nó chính thức, cho nên thì tổ chức nó còn hơi lượm thượm, tại vì phải cho quý vị đụng chạm với Phật tử rồi giao thiệp để nó thành thử ra việc tu nó rất là khó. Tôi rất thông cảm, cho nên thật sự là tôi nói thôi bây giờ ráng cố gắng, mình cứ ráng bám thời gian cho nó yên ổn đi, rồi chúng ta sẽ vào nghiêm chỉnh thời khóa. Chứ quý vị thấy mà tu mà kiểu này như Trúc Lâm mà tu mà ngồi xả tới xả lui, gục tới gục lui vậy chắc chưa chắc được xuất gia rồi nó vô mà nội viện. Tu mà nó mà nửa chừng mà ngồi có tiếng rưỡi mà còn người thì xả tới người xả lui, duỗi cẳng nằm dài không có vào được, chắc chắn như vậy. Nhưng mà thôi, mình nghĩ là bây giờ giai đoạn này mình đang khó khăn, thì bây giờ quý vị tiếp gia đình, quý vị tiếp Phật tử, rồi quý vị làm việc này việc nọ, thay vì đúng ra là trong nội viện nó không có làm việc đó. Tôi đã ráng tìm mọi phương tiện cho quý vị được yên ổn để mà ngăn cách, nhưng mà cũng khó, tại vì cuộc sống nó đòi hỏi nó phải sự đụng chạm. Nếu mà chúng ta không có cái hàng rào ranh giới thì thôi, bây giờ mình phải ráng. Mình nghĩ là bây giờ trước sau là ban đầu nó cũng gặp khó khăn, nhưng mà chúng ta đừng có gian nan, đừng có nản. Vạn sự khởi đầu nan á, chúng đừng nản, quý vị ráng cố gắng. Nó thật sự quý vị tiếp gia đình quý vị là rất là kỵ lắm đó nha. Mỗi lần chúng ta tiếp gia đình, tôi để ý là quý vị ngồi thiền quý vị xuống cơ hết, người nào cũng gục cũng té hết luôn. Kỳ vậy đó. Nhưng mà thật sự tôi thấy hòa thượng nói rất hay, là khi mà chúng ta ở trong nhà khách đó, chỉ cho tiếp khách một thời gian nào nửa tiếng hoặc một tiếng thôi là đủ rồi đó, mà thấy còn mệt, huống chi là chúng ta xào xáo nói chuyện theo cả ngày đụng giảm viết thì làm sao chúng ta tu. Nhưng mà quý vị thấy hoàn cảnh chúng ta nó phải chịu vậy, thì sao quý vị ráng ý thức nha, làm gì mình ráng. Tôi đã tạo điều kiện quý vị khi Phật tử tới đông là mình tìm cách mình rút, khi nào cần tôi nhờ quý vị ra làm xong chúng ta tìm cách rút. Không phải là cái gì, nhưng mà mình tự mình biết mình còn bệnh, mình còn yếu, mình ráng mình né bớt sự tiếp xúc để chúng ta công phu. Sau khi chúng ta công phu mà nó vững vàng rồi, tôi nói thiệt quý vị ra tiếp xúc nó rất là thoải mái. Chứ còn bây giờ tiếp xúc rồi quý vị về ngồi thiền là quý vị bị hình ảnh nó chi phối liền. Còn mình quen rồi mình xong rồi thôi là ngồi thiền tỉnh bơ. Quý vị thấy mỗi ngày chúng ta cũng tụng kinh, cũng tụng giới, cũng làm này nọ rất là bình thường mà nó chán dễ sợ. Nhiều khi tụng giới nghe thấy là ngán rồi. Nhưng mà quý vị nên nhớ mỗi ngày chúng ta có ăn không? Cũng ngày cũng ăn, cũng uống, cũng sinh hoạt, sao chúng ta không chán? Nhưng mà mỗi ngày ăn là chẳng phải nó ăn hay không đâu, mỗi ngày chúng ta mỗi lớn, mỗi ngày một nó thay đổi. Thì ngày tụng giới, ngày ngồi thiền, cứ một ngày công phu là một ngày chúng ta đã chuyển hóa được thân tâm. Quý vị nên để ý chuyện đó, đừng có lơ là. Ở đây thì tôi nói là quý vị rất thông cảm, chứ không phải là không biết, nhưng mà rất đau lòng, nhưng mà không biết cách nào để mà tạo điều kiện cho quý vị. Thì cái không gian chúng ta nó quá chật hẹp, nó không thể nào mà phân đôi được. Thì thôi quý vị phải ráng cố gắng ý thức là này, thiền sư Đại Giác nhắc với chúng ta là người vào đạo hình hài nhọc nhằn thân thể đối khác. Và chúng ta cũng không nhọc nhằn, không phải đối khác, nhưng mà không phải như vậy chúng ta không hành đạo được. Chúng ta lợi dụng những cái nhẹ, cái thuận tiện đó, chúng ta tập trung vào công việc tu học, nó cũng khiến có gì đâu phải sợ, thấy không? Cùng thân tục mạng cũng vì lý này. Ngày xưa thì lúc mà Đức Phật còn tại thế, thì hôm đó thì Đức Phật ở thành Sabathi, và sau khi đi tới đang ngồi thuyết pháp thì lúc đó ông Năng Đà ông mới đi tới. Ông Năng Đà đi tới thì lúc đó ông Năng Đà, quý vị biết là Năng Đà ngày xưa là thuộc về lưu vương công, là như là vua mà sắp sửa làm vua đó, bị Đức Phật đưa đi xuất gia đó, thì nên là cái cung cách ổng còn vẫn còn là vọng tộc lắm, nghĩa là trưởng giả lắm, vương giả lắm. Thì ổng ủi cái quần áo thật là láng, mà láng buốt rồi đó. Mà lúc đó Ấn Độ nó có một cái tật là cái tục đó là vẽ mài trâu mặt nó. Rồi cái y bác ổng chùi thật là bóng láng. Thì khi ổng vừa lại gặp Đức Thế Tôn, cái dáng ổng là sáng suốt, là đảnh lễ Thế Tôn ngồi lên một bên. Từ lúc đó Đức Phật mới dạy: Này A Lăng Đà, thật không xứng đáng cho ông là con một nhà lành, vì lòng tin xuất gia sống không gia đình và bỏ gia đình, mà ông lại mặc y áo ủi là láng bóng, rồi bôi vẽ tô mặt, rồi y bát chùi sáng. Thật vậy này A Nan Đà, những người như vậy thì không xứng đáng là con nhà lành. Vậy A Nan Đà là Nan Đà thôi, gọi là người Nan Đà thôi. Nan Đà xứng đáng cho ông là một người có lòng tin xuất gia, bỏ gia đình sống không gia đình, mà mặc y phấn tảo, thọ khất thực của người cúng dường, biết tiết độ vừa đủ và sống bình thường, và trong nội tâm không chứa đầy những dục vọng. Đây là xứng đáng. Hồi nãy còn thiếu một khúc là mặc mà là chùi bát bóng láng, mà trong tâm đầy những cái ham muốn của dục vọng. Còn bây giờ mình mặc y phấn tảo, sống đời sống khất thực, là sống đời sống bình thường, ai cúng gì sống đó, và y bát bình thường, lòng không chứa dục động. Này Nan Đà, đây là xứng đáng con nhà lành xuất gia. Cho nên này Nan Đà, ta mong mỏi rằng sẽ gặp được Nan Đà sống sống và đời sống khất thực, sống ở trong rừng, sống mặc y phấn tảo, rồi sống đời sống khất thực vừa đủ, và sống không có tham cầu dục vọng. Na Đà, ông phải nên như thế. Thì quý vị biết ngày xưa Đức Phật đều sống đơn giản, ba y một bát, đi chu vô nơi này nơi nọ, mà Đức Phật cũng đã nhắc nhở và sách tấn cảnh tỉnh mọi người chúng ta, ngay những nơi vật đó nếu chúng ta không khéo cũng vẫn dính mắc. Ngày xưa là còn vậy, nhưng mà quý vị nên nhớ là Đức Phật nói điều gì đều có cái hậu. Đức Phật biết sau này chúng tăng sẽ rất đắm chìm vào trong vật chất, và từ trong đắm chìm vật chất sẽ quên cái mục đích, quên cái lập trường tối thượng của chúng ta. Rồi chúng ta dính mắc bên này, dính mắc bên nọ, từ việc này việc nọ của cải tài sản và ngay cả tình cảm, nó sẽ chi phối chúng ta rất nhiều. Mà ngày xưa Đức Phật cái việc ba y một bát cái chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ quý vị biết cái thuộc tính tham muốn của con người á, nó luôn luôn nó ăn sâu, nó không có biết cái gì để mà nó phơi bày ra, bắt buộc phải những cái gì có thực tại bắt đầu nó tập trung và nó làm nó phát triển. Thì bây giờ không có tài sản gì cho ta y bác, thì bắt đầu bắt là bật y là ủi láng bóng, bác phải chùi sáng rồi tô son với bạn. Đức Phật nhắc được vấn đề đó để nhắc nhở chúng ta là phải ráng cố gắng ý thức cái trách nhiệm bổn phận của mình. Chứ không phải là mình hồi xưa đó, bây giờ nhưng mà giờ quý vị thấy không? Bận đồ quý vị lên Sài Gòn, quý vị thấy những vị thầy á, bận đồ siêu đồ, cũng là đồ vải sắc nhưng mà không phải màu như ngày xưa ha. Bận đồ siêu xích láng bóng hoặc là làm cái gì nó cũng là sang trọng hết. Đức Phật nói là cái quan trọng nhất là cái tâm tư, đồng ý là cái hình thức bên ngoài chúng ta là một bậc mô phạm, nó phải có trang nghiêm, nhưng cái Đức Phật nhấn là sạch chứ không còn sang. Một người sạch sẽ trang nghiêm đàng hoàng tức là trong nội tâm người ta đã có định tĩnh, người ta phát huy ra được cái hình tướng. Bây giờ chúng ta lại lấy cái hình tướng để che cho là cái màu áo, cái đầu này là người xuất gia để được người ta tôn trọng. Tức là gì, mình sống nghĩa là mình lấy cái hình sức bên ngoài để mình tô son trét phấn, mình mặt nạ mình che đậy con người mình sống không có thật. Nên Đức Phật nhắc nhở là cái mình hình tướng bên ngoài, mượn cái hình tướng bên ngoài để trang nghiêm bên trong, tức là trang nghiêm tâm. Rồi khi tâm nó đã trang nghiêm, nó sự lưu xuất ra cái quy nghi bên ngoài, hai cái nó hòa nhịp với nhau. Chứ Đức Phật không phải là cho mình ăn bận lôi thôi dơ dái, cũng vẫn sạch sẽ, nhưng phải làm sao trong cái sạch đó, nó phải quan trọng nhất là cái nội tâm nó phải yên ổn. Chứ không phải nội tâm chúng ta là chứa đầy những nhớ tưởng, nhớ nghĩ, ngồi nghĩ vơ nghĩ vẩn, là những cái ái dục nó là chi phối, rồi chúng ta trang nghiêm mất bên ngoài nó cũng không được. Quý vị hiểu được vậy, mình mới thấy cái gia phải Đức Phật này nhắn cho hậu sinh chúng ta, và tất cả vị tổ cũng biết lời sau này chúng ta bị vật chất chi phối rất nhiều, và từ vật chất chi phối rất nhiều chúng ta quên đi cái việc mục đích chánh của mình. Cho nên mình gọi là ông tăng, nếu không khéo vẫn là ông tăng chim chuột, đó là đi kiếm thức ăn, chuột đó là đi ăn dũng á, và là cư sĩ trọc chứ không phải là vị tăng chánh thức. Cho nên quý vị phải đừng có nói là những lời vị tổ không có giá trị nha quý vị. Tổ nói điều là có căn cứ, có kinh nghiệm và đã từng trải qua, và nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta, chứ không phải nói để nghe chơi. Chúng ta phải ý. Cho nên tại sao tôi nói quý vị trong thiền viện có những việc làm rất bình thường, nhưng mà trong cái bình thường đó, nếu quý vị làm trong thành tâm nhất ý, tức là quý vị đã quá giải bớt đi những cái điều vương vấn của thế gian. Thay vì chúng ta làm cái việc gì cho nó nhanh nhóc để chúng ta được yên nghỉ, rồi chúng ta lại lao theo những cái việc mà nghĩ vơ nghĩ vẩn tơ tưởng bên ngoài, thì chúng ta sẽ lưu sụp và công phu chúng ta nó không có tiếng. Quý vị phải đáng cố gắng là mình làm việc gì làm sao tập trung vào việc tránh, mình luôn luôn nhớ là mình vào đây để làm gì, tự nhiên mình sẽ chánh tỉnh lại. Những gì chúng ta đang nghĩ nhớ về vấn đề gì đó, thêm bớt cái gì đó ở ngoài trong viện, tức là chúng ta tự tạo cho mình một chướng ngại. Những làm sống mình sống điều đó, chúng dậy mình dậy, chúng sinh hoạt mình sinh hoạt, chúng ngồi thiền mình ngồi thiền. Chỉ trường hợp bất đắc dĩ lắm chúng ta mới có thể buông, chứ còn không chúng ta phải ráng đeo đuổi làm sao cho nó không thể nó lưu sụp. Đừng có là ngày hôm qua là được một tiếng, là ngày nay là ít lắm, hay là một tiếng 5 phút, hoặc nếu kẹt lắm một tiếng đứng lại, chứ đừng có để lưu sụp. Mỗi lần lưu sụp cái gì đó, nó phục hồi trở lại rất là cực. Đây là kinh nghiệm của tôi ở trong những cái thời gian trải qua thiền viện. Xin quý vị phải tán, tôi là thấy nhiều khi quý vị lên mà ngồi mà yên ổn ngay ngắn, tôi rất mừng. Cũng mong làm sao quý vị làm sao mình đừng có bỏ qua cái thời gian. Nhưng mà hôm nào thấy quý vị họ rải xả tới xả lui, thì tôi cũng hơi băn khoăn. Nhưng mà tôi nhìn lại thì thấy cũng có những lý do, nên tôi rất là thông cảm. Tại vì đã bị tiếp xúc việc này việc nọ, nên chi phối rất nhiều, nên ngồi nó không yên. Thì nếu thôi bây giờ tạo như vậy, nhưng mà mình ý thức cái này là cái dở để chúng ta chuyển hóa, chứ đừng cho nó là đúng đâu quý vị, cứ làm hoài là không kẹt. Thì người xưa vào đạo hình hài nhọc nhằn, thân thể đó chắc là cũng muốn làm sao phát huy được cái năng lực chúng ta đang có. Trước khi chúng ta muốn đạt được cái kết quả nào thành tựu mỹ mãn, nó phải có cái giá của nó. Ngày xưa thì có một cái vị, là có cái chuyện mà ngụ ngôn là có một cái tượng đất, nó ở chung với một số tượng đất. Thì ở thiên đế người ta mới xuống ra một cái lệnh đó, là nếu mà các tượng đất này dám đi qua cái dòng sông và bước lên bờ, thì ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim bằng vàng. Và trái tim này nó sẽ có giá trị miên viễn, quý vị sẽ xài hoài không hết. Còn không thì quý vị sẽ là một tượng đất mãi mãi. Thì sông, trong những cái tượng đất đó, nó nếu bây giờ đi qua cái dòng sông, tượng này là bằng đất nha, chứ không phải là bằng thạch cao nha, và vừa qua sông thì đương nhiên quý vị biết là qua sông là nước nó làm, nó ra lã ra, thì đâu còn thành tượng đất. Nhưng mà có một tượng đất nó xung phong, nói không được, tôi phải đi qua, trước khi mà tôi đặt được trái tim bằng vàng, tôi phải băng qua dòng sông này. Mà dòng sông này tức là những sự thử thách cam go và những sự chịu đựng. Thì mấy tượng kia nói thôi anh đừng có qua, nếu mà anh đi qua thì đương nhiên nước nó sẽ làm anh rã, rồi cá tôm nó rỉa anh cũng không còn cái gì. Mà khi anh qua được, qua vực bờ bên bển, anh không còn cái gì thì anh qua để làm cái gì? Mà nếu anh không còn được qua bển, anh không còn cái gì thì làm sao anh có được trái tim bằng vàng? Nhưng mà tượng đất nói tôi không thể nào là một tượng đất mãi mãi, chẳng thà tôi rã người ở giữa biển cả này, nhưng mà tôi phải tiến. Bắt đầu cái tượng đất nỗ lực đi, đi tới cái bờ sông, khi nó vừa nhúng cái cẳng xuống bờ nước thì bắt đầu nó nghe tê tái, bắt đầu đất nó rã ra, nó hơi bung bung ra đó, là nó đau vô cùng, nó đau vô cùng, nó không thể nào mà nó chịu đựng nổi. Cái nó định rút chân lên, cái nó nghĩ bây giờ mình đã có ý tưởng qua bên bờ sông kia để tìm một cái mục đích, tại sao chúng ta lại sợ? Thì cái cẳng vừa bước xuống sông thì nó đã nhức nhối rồi, cái nó thôi kệ, bây giờ mình đã liều, nó bước tiếp. Và càng bước đi thì bắt đầu cẳng cái đầu gối trong người nó bắt đầu tan nước, nó vô nó làm rã, rồi cá này nó rỉa, nó làm cho nó nhức nhối vô cùng, đau khổ bực bội vô cùng. Và sau cùng nó nói, tự nhiên trong dòng sông nói thôi anh hãy quay trở lại đi, bây giờ nếu anh ra nữa anh sẽ tan xác và anh sẽ bị là sóng gió dập dùi. Nhưng mà tượng đất nói ta đã lập mục đích rồi, bây giờ có trở về ta cũng thành người tàn phế, đúng không? Bây giờ nó đã chân ta chạy chân nó đã nước đã tan ra rồi, bây giờ có quay lên nước thì cũng tàn phế, mà tàn phế thì nó còn tệ hơn lúc còn làm tượng đất, thì thôi xong tới luôn. Nó tiếp tục đi xong tới thì quý vị nên nhớ, cứ mỗi lần mà nó nói ra, nó mỗi lần nó qua một cái cơn đau á, tự nhiên nó thấy một cái sự gì nó khuyến khích gì đó, nó sắp tấn rồi đó, nó nỗ lực đẩy cho người đó đi tới, ráng tới. Và khi nó bị rã, nó gần nghĩa là con người nó không còn cái bóng hình của người tượng đất nữa, thì khi nó vừa tới, nó thấy con người nó banh ra hết, không tan nát, không còn gì hết, thì lúc đó nó đã lên tới bờ. Đưa tới cái bờ thì nó người nó tan hết, nhưng mà ở chính giữa thân người nó hiện lên một trái tim bằng vàng. Trái tim bằng vàng đó là phần thưởng của Thượng Đế cho cái tượng đất đó. Đây là một cái chuyện ngụ ngôn, không biết quý vị đọc chưa, nhưng mà tôi đọc tới cái chuyện này tôi thấy cái cuộc đời tôi chúng ta cũng vậy đó, nó cũng giống y hệt chứ đó. Viên phổ nhớ không, mình vừa bước vô thiền viện, bắt đầu cái đau nhất là gì? Nhất cái chân, bước xuống là bắt đầu nghe đau chân rồi. Đau chân rồi bắt đầu nó trời ơi biết sao ngồi được, phải khệ ráng, bắt đầu cái mình mẩy, nó bắt đầu nó từ từ nó đau từ từ, bắt đầu nó lũng mô tử nó bắt đầu đi phải đi giá, phải không? Rồi làm từ từ nó bắt đau, mình đau cả người, đầu óc mình nhức nhối hết. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi nghĩ bây giờ, hồi đó tôi nghĩ là khoảng chừng 2 năm, bây giờ tôi về nhà tôi làm phước sướng hơn. Nhưng mà khi về nhà thì mình đã tàn phế rồi, tại vì mình là một vị tăng rồi, bây giờ trở về nhà người cũ thì mình không thể phục vụ cái năng lực của người xưa nổi, chí đâu mà làm nổi nữa. Không cách gì làm nổi thôi, nếu mà trở về ngày xưa là lúc đó nó nản chí vô cùng, thì nó cũng tàn phế. Tiến tới, và khi tiến tới mỗi ngày chúng ta bị rã rã, nhưng mà cứ mỗi lần chúng ta thất bại, mỗi lần chúng ta bị chướng ngại, mỗi lần chúng ta bị thử thách, bị đủ việc, tự nhiên mình có cái phấn khởi, nó tạo sinh ra thêm một năng lực, cái vui, tại vì mình vừa vượt qua, tự nhiên mình cảm thấy con người mình nó được nâng cao, nó được trưởng thành và nó lên một cái cung bậc cao hơn, cái lười biếng giải thải nó nhẹ nhàng. Khi chúng ta bước quý vị biết khi mà chúng gặp được trái tim bằng vàng là cái người nó tan hết rồi, tức là cái ngã chúng ta không còn nữa, không còn là cái tên đời nữa, nó không chỉ còn là cái pháp danh mà cái pháp danh cũng tiêu luôn. Và khi tan được, chúng ta nắm được trái tim bằng vàng. Mà trái tim đó là cái gì? Trái tim là tình thương, đó là lòng từ bi. Mà từ bi nó được thể hiện bằng dũng lực của tuệ giác, tức là cái người đã có trí tuệ nhìn được mình lui cũng chết, mình đã ứng lại cũng chết, tiến tới là sống, tức là người ta thấy được con đường đi. Và sau khi chiếm được trái tim bằng vàng, tức là được đáo bị ngàn vào đến bờ kia. Thì cuộc đời chúng ta cũng như vậy, quý vị. Tôi cũng vậy, quý vị cũng vậy, và sau những người sau chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã lập được một mục đích, lập được một hướng đi, phải cố gắng. Đừng có vì một bất cứ vấn đề gì, một lý do gì, một hoàn cảnh gì, một môi trường gì, một xúc cảm gì, chúng ta thối lui. Phải tiến tới. Bây giờ quý vị thối lui là một là mang tiếng người ta chửi thê thảm là ông nó là ông tăng này xuống núi thế này thế nọ. Và bây giờ chúng ta cũng không thể nào về cuộc đời làm được. Nó không còn cái phấn khởi nữa, nó không còn cái ý chí nữa, và chúng ta sẽ ngã gục. Quý vị, cho nên mình đã lập được vào đạo, cho người ta vào đạo rồi là dù cỡ nào nó cũng vì tham cứu việc này chứ việc đó, cùng thân tộc mạng là người ta dứt khoát người ta bỏ, và chính vì vậy chúng người ta mới thành công. Cuộc đời chúng ta cũng như vậy đó, cũng như một tượng đất vậy đó. Tượng là hình, đất là tâm, tâm địa đó, là tâm với thân này phải ráng chiến đấu đạt được mục đích tối thượng, và chúng ta yên ổn. Ráng cái gì? Ráng đi quý vị, ráng chịu đựng đi, vừa tình vừa đủ thứ đòi hỏi. Nhưng vượt qua rồi, khi qua một giai đoạn rồi, quý vị mới tìm được có chút niềm vui trong đạo. Lúc đó chúng ta mới có chỗ yên, chỗ đứng. Và bây giờ nó rất là cực, tại vì mình thấy là những cuộc đời nó nhàm chán lắm. Sáng ăn, chiều tụng, rồi ngồi nghe pháp, rồi tụng kinh. Trời ơi, mới nghe lại ngồi thiền, tự nhiên nó ngán, nghe tới 3 giờ tự nhiên nó quẩy. Nhưng mà quý vị ráng, con đường chúng ta không còn một cái lộ nào đi, chỉ có ngọc đồi thôi. Quý vị lui lại là quý vị thất bại mà làm một người tàn phế thôi. Thật đó, không phải là hù đâu. Quý vị thấy bao nhiêu người nửa đường mà trở là thế, người ta ân hận vô cùng. Người ta không biết cách gì vào được, mà vào cũng không được, mà giống như là nó nửa chừng vậy đó, không tục không đời, kẹt gia đình vợ con rồi mà đi cũng không được. Nó đủ thứ chuyện. Còn chúng ta đã được cái may mắn là đã được vượt qua những chướng ngại. Bây giờ trên đường đi chúng ta chỉ khổ cái là nó vì cái tập khí, cái thói quen, lúc nào nó cũng đòi hỏi sự tiếp xúc, sự tự do, sự được thoải mái. Bây giờ không được nói điện thoại, không được liên hệ, không phải ngồi im tới giờ giấc thanh quy, quý vị thấy nó kẹt. Nhưng mà quý vị thấy ngày xưa đâu có cần cái đâu đó, không cần điện thoại, không cần vi tính mà người ta vẫn tu được. Nhưng mà bây giờ thiếu một cái đó, chúng ta làm như thấy có gì nó hụt hẫng, nó bực bội, mà nó làm như nó gò bó. Nhưng mà quý vị ráng một thời gian, nó im, nó quen, nó tự nhiên bây giờ chúng ta thấy nhẹ. Nó thiệt quý vị, tôi bây giờ nó thiệt điện thoại tôi rất là sợ, mỗi lần nghe alo nó rất là mệt, công việc rất là nhiều mà cứ nói tới nó lui chuyện này chuyện nọ. Cho nên thiệt sống được như là xưa, ở chút tâm tôi thấy rất là nhẹ, khỏi có lo cái gì. Lâu có gia đình có gọi lên chút xíu nói chuyện 5-10 phút rồi nghỉ, rồi lo tu học. Tôi nhắc thêm quý vị thêm một điều là quý vị phải nhớ là học trong thanh quy á, là không có nên nghiên cứu sách vở ngoại đạo trong thời gian này. Bữa trước tôi cấp ai rồi để chuyện kiều, cái chuyện gì đó mà đạo lý gì đó tôi thâu hết, tại vì tôi biết cái đó nó tuy là nó có lợi ích, nhưng mà lợi ích không đúng chỗ. Khi nào quý vị đầy đủ công lực đi, quý vị tham cứu hết kinh điển thì quý vị áp dụng nó thì được. Còn bây giờ quý vị mà đưa tư tưởng vào cái đó nó rối loạn thì nó sẽ làm cho quý vị tâm nó loạn, tại vì nó bị chi phối trong câu chuyện đó. Có những câu chuyện nó lồng trong tình cảm, nó lồng trong ái dục, nó làm chúng ta bị tự nhiên vơ vẩn nhớ tới chuyện đó. Tại sao chúng ta không tập trung vào cái việc nghiên cứu kinh điển, việc nào ra việc đó đi, mình tập trung việc nào ra việc đó, chúng ta sáng việc rồi mình xong, mình khỏi cần phải học, khỏi cần phải lo, và chúng ta có quyền nghiên cứu để giảng dạy. Tôi không phải là cấm là gì, nhưng mà tôi biết cái đó nó kẹt. Ngày xưa là ở trên Túc Lâm, mà người nào có một chuyện nào mà ngoài kinh sách là bị thầy Thông Khương đưa lên thỉnh nguyện lần thứ ba là đuổi. Không phải giỡn đâu, chứ không phải là đơn giản mà giống như tôi lợi tôi lấy tôi thâu rồi nói vậy, không có gì đó. Nhưng mà tại vì tôi thông cảm quý vị là yếu, còn yếu thời buổi như vậy không thể nào siết được, thì thôi bây giờ ráng tôi nhắc. Rồi ngay cả việc tụng kinh cũng vậy, tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều là chúng ta lên tụng chậm, để trong lúc tụng chúng ta nhớ chúng ta tụng cái gì và thuộc. Bây giờ nói thiệt quý vị, đưa cái quan nghi của quý vị trả bài, nó thật chưa chắc quý vị thuộc, trả bài đàng hoàng từ cái quan nghi thứ, thí dụ cái quan nghi thứ 10 quý vị đọc hết thì không bao giờ quý vị đọc thuộc, tại vì đọc nhanh quá không nhớ cái gì nữa, cũng không biết trong bài giải cái gì nữa. Tức là mình đọc lúc nào cũng tâm mình có rộn ràng làm sao cho nhanh để nghĩ, Thành thử ra tâm mình trong cái tụng kinh nó không có tác dụng gì. Cái tác dụng là chúng ta bớt vọng tưởng thôi, giống như đọc chú thôi, nhưng mà nghĩa chúng ta không biết gì hết. Tức là không có tuệ, có thể tạm được định. Cho nên tôi mới khuyên quý vị là ráng tụng chậm được. Ngày xưa trên Trúc Lâm thằng Chiếu quýnh cái mỏ lớn, cho nên không bao giờ quý vị quýnh nhanh được. Mà bây giờ tự nhiên để cho quý vị quýnh cái nhỏ nhỏ, tôi cũng thấy lúc đầu thấy còn im, mà lúc đầu nó quá nhanh. Cái mỏ lớn quýnh đâu có nhanh được. Hồi đó tôi đứng tôi tụng mồ hôi tôi nó đổ như tắm rồi đó. Nhưng mà tụng điêu lắm, rất là hay luôn. Mà nghe ông thầy tụ trì ông đứng sau lưng ông nghe ông thuộc luôn. Tại vì hồi xưa ông có đọc rồi đó, đọc rất là kỹ mà rõ ràng tiếng đó. Cho nên tôi đọc tới đâu là nó thấm vào cái tiếng đó. Tự nhiên mình nhớ, nhớ kỹ mà biết mình luôn cái công vừa mình học vừa dạy mình. Còn quý vị đọc mà không biết đọc cái gì, cho nên nhanh là hôm nay là đọc chỉ chưa đầy 22 phút đã xong bài kinh. Tôi ngồi tôi đọc tôi xem kinh là 22 phút bây giờ đã tụng xong cái bài. Cho nên tôi hết hồn luôn. Trong khi đó tôi tụng 1 tiếng rưỡi. Sau cùng tại lắm nhanh lắm là 1 tiếng 15 phút, là 4 bương bộ lực luôn. Cho nên quý vị phải khéo nha. Tôi nhắc nha, để sau này quý vị đừng nói tôi đừng nhắc. Rồi sau này quý vị sẽ thấy được cái kết quả của việc tụng kinh. Tại sao chúng ta mỗi ngày lên tụng 6 căn mà mỗi ngày tụng 6 mối? Cũng đọc tới đọc lui thôi. Nhưng cứ mỗi lần đọc là mỗi lần nó thấm. Rồi mỗi lần đọc là mỗi lần nó dạt được cái vọng tưởng. Mỗi lần nó thấm sâu vào tư tưởng trong ta. Nói bây giờ tôi hỏi quý vị là cùng chung vui vẻ, lòng vui sống, kết tình đồng loại như ruột thịt. Đọc nhưng quý vị đâu có nhớ là gì. Nhưng tự nhiên mình đọc nó thấm thấm, tự nhiên mình đụng chuyện với huynh đệ, mình kết tình đồng lại như ruột thịt, mình không có gây bức xúc với ai, nó nhớ liền. Và tự nhiên chúng ta ứng dụng giáo pháp liền. Còn giờ chúng đọc nhanh quá chúng ta không nhớ, đụng đọc cái đụng chuyện là vẫn công kích với nhau, không nhớ được. Bây giờ quay nghi mà đi từ 24 quay nghi quý vị đi đọc ra cho quý vị phạm tùm lum hết, không có nhớ được. Ngay việc tiếp xúc người nữ nữa. Nhưng mà thôi bây giờ tôi nói là giai đoạn này giai đoạn kẹt thì mình ráng mình qua. Thì cái sự rèn luyện của vị thầy lúc nào nó cũng phải qua nhiều giai đoạn. Như vị nhớ cái chuyện, bởi vì đọc cái chuyện Thiền sư Trích Thủy đó. Thì Thiền sư Trích Thủy là sau khi là ổng đi học với Thiền sư Nga Sơn. Thì lúc đó Thiền sư Nga Sơn nó có cái cao phong, cái gia phong rất là dữ. Quý vị tới nó xin học là ổng không có cho vào không. Ổng bắt quỳ ở ngoài cửa cổng Tam Môn lấy nước cũng tát. Mà chỉ Thiền sư Nga Sơn, Thiền sư Nghi Sơn không chịu đi. Ổng ngồi lại, ổng quỳ xuống 3 ngày, ngồi nhịn đói 3 ngày, quỳ mưa tầm tá vẫn quỳ được 3 ngày. Và tới ngày thứ 7 là Thiền sư Nga Sơn mới đưa vô cổng, ổng kêu vô là bắt đầu cho vô nhập chúng. Và vô nhập chúng mà sao hôm nọ thì ngài mới vào thất đó, mới hỏi Thiền sư Nghi Sơn đó, là bây giờ thưa hòa thượng, bây giờ ở trong vô tự và bát nhã có gì khác nhau? Ổng có cái thắc mắc như vậy. Cái Thiền sư Nghi Sơn gầm lên, cái tên tiểu quán ngã mạng này, gầm lên lao một tiếng, quýnh ông bóp đuổi ra ngoài. Thì ổng tồi, ổng tức dễ sợ luôn. Nhưng mà nhờ ổng có cái khí lực á, ổng có ăn mặn tu nhiều cũng nhiều đời rồi, ổng tu ổng rất nhẫn nhịn. Khi vừa nhận cái tát ổng không buồn giận, mà ổng nghĩ không biết hòa thượng tát cái ý gì. Thì ổng vừa về nhà tới tăng đường, cái tới giờ ngủ cái tăng chúng đóng cửa cái rầm. Tự nhiên ổng nhận được cái ý chỉ của Thiền sư Nghi Sơn. Ổng chạy lật đật, ổng chạy lên thất, ổng trình cái vô tự và bát nhã ở trong tiếng rầm và được Thiền sư Nghi Sơn ấn thả. Đó, quý vị thấy ngày xưa không phải là chuyện chúng ta vô sinh vài bữa rồi cho vô nhập chúng liền đâu. Nhưng mà ngày xưa khác, ngày nay khác. Vì chúng ta giống như cái hột giống mới đưa ra mầm, không thể làm được như vậy. Và quý vị nhớ cái chuyện mà lúc mà Thiền sư Nghi Sơn tắm á, mà nóng quá, ổng kêu Thiền sư đưa ngài vô lấy, thì gọi là tích thủy đó, là lấy nước pha vô. Thì ổng pha, ổng lấy miếng nước, ổng pha vô vừa ấm, thì ổng còn như nước ổng tạt ra ngoài. Mà ngày xưa đâu phải như nước mình là bấm nút cái nó lên đâu. Nước là xưa là nước giếng rất là cực, mà gánh dưới đỉnh dưới chân núi lên. Cho nên vừa tạt nước là bị Thiền sư la liền. Ông là người sống không có biết âm đức là cái gì hết. Ông biết một miếng nước, nếu ông biết đổ đúng vào chỗ thì cái cây cối nó được sự sống, mà ông được công đức. Thì sao tại sao ông lấy nước ông phải đổ vô cái chậu kiển hay cái cây này đi cho nó được ấm, mà ông tạt rồi bậy tầm bạ. Vừa nạt ông cái tự nhiên ông nhớ lại tôi. Nhưng mà nhờ câu nói mà Thiền sư la như vậy, tự nhiên ổng vô cái ổng sáng được cái việc càng ngày càng sáng, nó gọi là Thiền sư Tích Thủy đó. Nên sau này á, ổng giáo hóa đại chúng cũng lấy những cái gia phong của Thiền sư Nghi Sơn dạy mọi người. Nhưng mà bao nhiêu người, có nhiều khi ổng đánh đó nha, rồi bao nhiêu người chịu không nổi bỏ đi. Thì sau cùng có một vị Thiền sư là Nga Sơn cũng ráng ở lại mà cũng tu và cũng đắc đạo với Thiền sư Tích Thủy. Và sau này Thiền sư Nga Sơn đưa ra một cái diễn trình á, là tăng á, có 3 hạng. Cái hạng hạ đẳng á, là nhờ sống nương nhờ vào ơn đức của thầy tổ, tức là giống như chúng ta đó, khi chúng ta được xuất gia hỏi ở đâu, và đệ tử hòa thượng Nhật Quang là cháu của hòa thượng Thanh Từ, tức là nhờ cái tiếng tâm, không, cái danh tiếng của hòa thượng. Rồi cái hạng trung đẳng á, là nhờ sự từ bi của thầy tổ, tức là quý vị sống ở trong thiền viện nhờ quý thầy biết lỗi mà sửa, không có la lối, không có đuổi, vẫn ráng giữ, tức là quý vị hưởng được sự từ bi. Nhưng cái hạng thượng đẳng á, là dưới sự rèn luyện của đức thầy, bị nạt nộ, la chửi, đánh đấm, có những cái việc la rất là kỳ cục, nhưng mà người ta vẫn chịu đựng, đó là hạng thượng đẳng. Còn có chuyện lúc mà ông lấy, quý vị biết cái lỗ mũi ông bị ra nước mũi, bữa đó ông lật đật, ông lấy tờ giấy trắng, ông tờ giấy trắng nó còn nguyên một tờ giấy trắng này nè, ông lấy ông chùi với nước mũi, là nước mũi ra nhiều quá ông chùi, thì quá đúng rồi, cái mũi thì phải lấy giấy trắng chùi. Bị thiền sư nói, ông là người mà không biết tôn trọng công đức của đàn na tính thí, cúng dường cho ông thế này thế nọ để không lấy giấy trắng là học mà lấy chùi mũi. Tức là những khi chùi mũi, ý ông nói là cái tờ giấy mà có viết rồi, nhưng mà cái viết chưa hết, nó còn miếng trắng đó, lấy cái đó chùi. Hồi xưa quý vị thấy, nhưng mà đâu phải là ý ông cách ông này mà làm việc không đúng đâu, ý là ông muốn thử cái ông này coi có đủ sức chịu đựng hay không. Thiền sư ta thử nhiều cách lắm, nhưng mà thiền sư Tích Thủy vẫn vui vẻ, yeah, cúi đầu cầm tội. Chứ gặp mình là nãy giờ nó chửi, có tờ giấy bao nhiêu tiền mà khó khăn thế này, bắt đầu hậm mực bực bội, mình chứa trong lòng những ân oán, mình không hiểu được cái sự dạy của thầy. Còn cái người mà đệ tử đó, dù thầy nói cỡ nào dạ vân vân, chửi trái vải gì cũng dạ vân vân, người đó mới là thượng đẳng. Còn trung đẳng là làm lỗi thầy chỉ dẫn cãi, nhưng mà thầy vẫn từ bi, không có đuổi, vẫn giữ, vẫn hay dạy, đó là hưởng sự từ bi, là trung đẳng. Còn cái lại hạ đẳng là như tôi nói đó, mình sống mình nhờ nương, giống như những vị thầy, có những vị thầy nương là đệ tử Trúc Lâm, nhưng mà đi ra quẩy tùm lum vẫn, nhưng mà vẫn nương, nhưng mà người ta nghe nói ở Trúc Lâm và nghe nói Thường Chiếu, người ta cũng nương tay cũng nhẹ. Thì chúng ta phải tự chọn mình cái như vị đó để mà chúng ta sống. Và quý vị cũng phải ý thức là mình phải, mỗi năng lực chúng ta cần phải khơi lên, chứ đừng có nương dựa bên ngoài, làm như vậy chúng ta sẽ rất kẹt đó, quý vị khéo được cái đó. Thì sở dĩ một ngày không làm, một ngày không ăn, đâu như người nay ngồi yên không hổ thẹn. Một ngày không làm, một ngày không ăn, đây là cái câu của ngài Bá Trượng, quý vị nhớ ha, Bá Trượng Thanh Quý đó. Khi ngài già quá, ngài làm việc thì chúng cất hết cái cuốc cài của ngài, nhưng mà ngài viết việc thực. Nhưng mà cái một ngày không làm, một ngày không ăn này, quý vị phải hiểu sâu một tí. Bữa trước tôi có nhắc, không biết quý vị nhớ không, là một ngày không làm, tức là chúng ta không hành, chỉ làm là hành á, tiếng Hán á, tức là tôi không lấy giáo pháp để thực hành trong cuộc sống á, là một ngày chúng ta không ăn, tức là chúng ta không nếm được mùi vị của đạo pháp. Chứ không phải người này ngồi yên không hổ thẹn. Đó, mình ngồi yên không phải là ngồi yên, tức là người ta không phải nào trách là chúng ta làm biếng, chúng ta ngồi không, chúng ta ăn. Nhưng ngồi yên có nghĩa là chúng ta làm, chúng ta lo việc gì đâu, không lo tới giáo pháp, không đụng cái giáo pháp, tức là chúng ta phải hổ thẹn. Cho nên quý vị phải biết là cái việc lười biếng hay là cái gì, nó đều phải theo một cái quy trình. Cái lười biếng không phải là, thí dụ như là một người thích làm một công việc gì, nó theo bản năng, làm dữ dội lắm, nhưng mà việc tu học lại lơ là, cái đó cũng là lười biếng, đúng không? Tại vì mình thích cái bản năng, ví dụ như thích làm nghề, thích bi tính, thích gì đó, nghe tới cái làm đó là ào 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 làm, nhưng mà biết làm cái việc gì trong chúng, hoặc là cái gì tu học, cái gì tự nhiên chúng ta quể quải, cái đó cũng là lười biếng quý vị. Chứ không phải lười biếng là tôi nói là ngồi không, không phải. Lười biếng tức là cái người đó không có tận dụng cái năng lực vào cái việc chánh của mình. Tại mình vào đây để làm cái gì? Đó là siêng năng. Mình siêng năng tu học, mình siêng năng tùy duyên, việc người nào sai làm tròn trách nhiệm, làm đúng, đó là siêng năng. Chứ còn mình làm theo cái bản năng, cái thích của mình đó, cái đó vẫn không thể gọi là siêng năng, vẫn gọi là lười biếng. Ngồi yên không hổ thẹn, đàn na tứ sự dân cúng cho ông, ý ở chỗ nào? Mong ông cứu bạc. Tức là ngài nhắc là người ta cúng dường cho chúng ta để làm gì? Đâu phải người ta cúng dường để chúng ta đến đây đi làm ba cái chuyện mà làm ngoài, làm chuyện nghề nghiệp thế này nó theo cái bản năng mình, không phải vậy. Cái đó ở ngoài người ta dư sức làm chuyện đó, mà người ta mong chúng ta ráng tu học, chúng ta ráng giữ giới luật, chúng ta ráng đạt đạo để sau này dẫn dắt người ta. Và khi mà chúng ta đã tu học nghiêm chỉnh thì cái sự cúng dường của người ta nó có công đức. Đó, ý và tà na cúng thế này, chứ không phải là mong chúng ta làm được cái việc gì đâu. Mình hiểu được như vậy thì tự nhiên mình ý thức được cái bổn phận trách nhiệm, và chúng ta làm đúng theo cái hệ của người tu, đúng theo vị trí, đặt đúng theo vị trí. Tôi nói quý vị, đây là không phải nói để chúng ta buông hết những công việc, mà nói chúng ta phải ý thức công việc nào đáng làm, xong rồi giải quyết cho xong, dẹp qua một bên lo việc chánh. Ở đây tôi với thầy trụ trì là chưa có bắt quý vị làm cái gì quá quá vậy, và tôi tới giờ tôi quý vị cứ hành làm đàng hoàng. Khi trường vào trường hợp nào quá đặc biệt thì mới làm thêm thôi, nhưng mà cũng tìm cách cho quý vị nghỉ bù lại để quý vị có thời giờ tu học. Chứ thật sự con đường tu học là con đường rất cần thiết. Nếu chúng ta để việc ngoài nó chi phối là chúng ta sau này chúng ta sẽ rất kẹt. Đó quý vị phải ráng. Thì ngày từ một ngày không làm, một ngày không ăn, đâu như người xưa ở đâu. Hôm nay chúng ta ngồi yên không hổ thẹn, đàn na tứ sự cúng dường cho ông, ý ở chỗ nào mong ông cứu bạc. À, tức là ngày nhắc là chúng ta phải ráng làm sao tập trung vào việc tránh để mà tu học. Thì ngài Viên Ngộ cũng có nhắc chúng ta một câu như thế này: cái việc xuất gia tu hành không phải là một việc đơn giản trong một ngày một bữa, mà phải sự kết tập lâu ngày dài tán mới thành tựu được đại sự. À, ngài nhắc á là các vị tổ ngày xưa đã từng chặt tay đứng trong tuyết để cầu diệu pháp, đã từng cột đá giả gạo để cầu diệu ngộ, là lục tổ như vậy, và là nhị tổ như vậy không. Rồi có người gánh đất, có người cuốc đất giống như người Long Nha Cư Tuần, rồi có người đẩy xe như Đặng Ẩn Phong, và có người phải làm ruộng như ngài Bá Trượng. À, nghĩa là cốt yếu người ta lấy những việc tùng lâm đó để chặt đứt những tơ hào vương vấn của trí tục, tức là người ta dẹp những cái tư tưởng nghĩ tới thế gian, dẹp tới trí tục. Nhờ được như vậy thì người ta mới yên ổn trong việc tu hành. Chúng ta nhớ như vậy, mục đích là như vậy đó, là lo cái việc chung của đại chúng. Bây giờ hiện tại nhân viên chúng ta hiện ở đâu làm việc đó, chứ không phải nghĩ vơ nghĩ vẩn hoặc suy nghĩ việc gì ở đâu, là ở trên giao việc gì chúng ta làm cho toàn việc đó xong chúng ta tu học, thì đó là đúng là việc của người tu. Cái này nghiên ngộ rất kỹ. Mà khi chúng ta dựa vào một thế lực nào đó, thí dụ chúng ta dựa vào gia đình, dựa vào thế này thế nọ đó, chúng ta cứ nghĩ chuyện này chuyện nọ, một mai chúng ta có ra ngoài cũng có thất, có đồ để tu, và chúng ta bị cái dựa đó nó làm chúng ta ỷ lại, chúng ta chủ quan, và chúng ta sẽ ngã cục. Có những trường hợp như vậy đó, ví dụ nó ở tôi sống không nổi ở đây, tôi cảm thấy nội quy gắt quá, thì thôi bây giờ có tiền về nhà cất cái thất rồi thôi ở đó tu sướng hơn. Có những trường hợp xảy rất nhiều ở thường chiếu. À, rồi về nhà ta thất sống đàng hoàng, chúng ta sẽ thấy được giá trị mà chúng ta đã quyết định như vậy, vì nó không nằm đúng cái hệ của nó. Tăng là phải ở trong chúng hòa hợp, mà chúng ta chui ra ngoài để chúng ta ngồi riêng, tức là chúng ta gọi là tu sĩ tập chứ không phải là tăng. Sống như vậy chúng ta là bị cuộc đời nó bị chi phối rồi. Và chính cái đó là chính cái lười biếng, ỷ lại. Chúng ta ỷ lại vào cái một đối tượng, mà đối tượng tôi nói quý vị đó luôn luôn nó vô thường. Mình sống là bằng sự phát nguyện tự giác của mình. Mình vào đây cũng là tự nguyện tự giác chứ không ai buộc mình hết. Thì muốn tự nguyện tự giác mình phải có năng lực, mình phải đầy đủ, chứ không phải là mình dựa bằng người khác. Đó, mình dựa bằng người khác, có ngày người khác không còn yên ổn nữa chúng ta sẽ ngã gục liền. Có một anh chàng thợ săn, hôm nọ thì ảnh vừa đi vào trong rừng, thì lúc đó trời mưa quá, thì lúc đó cùng ba người ở giỏng trong một cái liều, tạm trú trong một cái liều, thì bỗng nhiên có một con chó sói, nguyên đàn chó sói nó nhào tới. Thì lúc đó bốn người đó ai nào cũng sám mặt cũng sợ, thì anh thợ săn anh rút cái súng ra, anh bắn một con chó, bắn hết chết một con chó sói. Thì vừa chết một con sói, mấy con chó kêu chó sói sợ quá chạy mất hết liền. Thì như nếu mà nó vô, nếu con chó sói đó là nó không sợ, nó nhào vô một đàn nó có thể giết chết luôn bốn người, tại vì đàn sói nó dữ lắm. Nhưng mà nhờ anh bắn một con đầu tiên, con đàn á nó chết, mấy con kia sợ nhảy, thì coi như ba người kia được cứu thoát. Ba người đó mừng lắm, chứ có một người là thương nhân. À, ông nói thôi được rồi, hôm nào tôi sẽ đến đây sẽ cúng dường cho anh, sẽ cho anh một cái số đồ như là niệm để mà sinh sống tiện nghi trong gia đình. Một người là thương nhân thì nó hôm nào tôi sẽ đến cho anh một cái cổ xe lương thực, anh khỏi phải làm gì hết, sống khỏe mạnh. Rồi một người đi buôn bán là hôm nào tôi đi buôn bán rồi tôi sẽ cho anh một cái súng săn rất là mới mà đẹp, anh bỏ cái súng cũ này khỏi còn xài. À, tức là bây giờ những cái đồ đạc là ba người này hứa sẽ cho ông này, cho anh thợ săn này. Trù anh mừng quá, thì bây giờ hẹn một thời gian sau, tranh trong vòng 2 tháng sau tôi sẽ trở lại. Thì trong hẹn trong 2 tháng sau trở lại, thì anh thợ săn một thời gian, thì ông thợ săn nói mình sẽ có đầy đủ nè, chăn êm niệm ấm nè, phải có lương thực nè, có súng săn mới nữa, khỏe lắm. Anh đem súng săn anh cho hết người ta, rồi khỏi làm ăn gì hết, ở nhà ăn cho hết lương thực để chờ đợi người kia đem tới. Nhưng mà thời gian quý vị qua một thời gian đợi hoài không thấy tới, thì ảnh ráng anh đợi đợi đến nỗi vợ con ảnh bệnh và rốt cuộc chết luôn. Còn ảnh cũng nói ảnh vẫn còn hy vọng, chắc là lại sắp tới, mai tới, chút xíu nữa tới, ảnh cứ hy vọng vậy đó. Thì lúc mà ảnh gần chết, thấp thở còn hơi thở ngáp ngáp á, thì một cái ông thương nhân tới nói: trời ơi anh Bư biết không, tại vì việc buôn bán làm ăn thế này thế nọ nên tôi kẹt quá, thôi bây giờ tôi mua được một cái số nệm ấm bông chăn êm này, bây giờ tôi cho anh, thay vì tôi cho anh một bộ, bây giờ tôi cho anh ba bộ để bù lại cái lỗi đó. Cái anh đem ba bộ đồ chăn êm giường nệm cho ông này. Cái người đi buôn thương nhân tới tiếp nữa nói: trời ơi anh biết công việc làm ăn lúc này bị trở ngại thuế má rồi đánh tùm lum, tôi đi kẹt đường bữa nay mới tới, thôi bây giờ tôi cho anh một xe đồ ăn, bây giờ tôi cho anh ba xe để bù lại cái lỗi của anh. Nó đưa ba xe đồ ăn do cho anh, cho cái anh thợ săn. Thì đến một là cái anh này đưa đi mà buôn bán thương mại ở ngoài đó, thì trả lời nói: anh biết không, làm ăn lúc này giá cả nó hơi khó khăn, thôi bây giờ tôi cho anh một cái súng săn mới rất là mới, là cái đời mới luôn, đời 2012 luôn, đang đợi cho anh, và tôi sẽ qua là chuột lọi cho anh, là cho anh một số đạn mới luôn để anh bắn đâu là chính xác đó. Thì ông thợ săn ông cào cào: thôi anh cho tôi về, tôi cũng không sống nổi, chắc tôi chết. Thì lúc đó anh gần chết rồi, ông ngáp rồi ông đi luôn. Tức là những đồ đã cung ứng cho ông đi luôn, thì khi vừa cũng đầy đủ là ông cũng già từ cuộc đời. Thì lúc đó ba ông mới nhìn mắt nhìn nhau, nó: ủa vậy là lỗi của ai? Mình cũng hứa chứ, nhưng mà vì cuộc sống nó có những cái biến chuyển bất ngờ mình không thực hiện được, thì bây giờ không biết lỗi của mình hay là lỗi của ông thợ săn. Quý vị nghĩ lỗi của ai? Nghĩ là hình như lỗi của chúng mình. Mình lúc nào mình cũng hy vọng một cái gì đó, tương lai một cái gì đó, rồi chúng ta không thực hiện cái thực tại, để rồi khi nó dồn đến cuối, chúng ta không còn sức để chiến đấu nữa và chúng ta ngã gục. Vậy thì bây giờ chúng ta qua câu chuyện này chúng ta mới hiểu cái năng lực nó phải được trao dồi bằng tự nó mỗi người chúng ta, bằng tự lực chúng ta, chứ đâu phải chúng ta là ôm cây đợi thỏ kiểu đó được, đúng không? Mình cứ nương nhờ người khác mà trong khi cái nương nhờ đó nó cũng vô thường, nó biến đổi mà nó không có gì chắc chắn, chẳng qua là lời hứa bên ngoài. Chúng ta cũng vậy, nhiều khi cũng được một cái người hứa: thôi thầy ra đi, con sẽ cúp này, lo cho thầy việc này việc nọ, đủ thứ những lời hứa bâng vơ. Rồi nếu mình ra mình không đáp ứng những yêu cầu của người ta đó, là mình cũng ngã gục. Con cúng cho thầy miếng đất 5 mẫu, thầy ra đi thầy làm đi, mà ra rồi thầy làm thì phải làm theo ý của con, thế này. Quý vị thấy trường hợp đó lại rất nhiều. Thì rõ ràng chúng ta cũng giống như anh thợ săn này, mà chúng ta không hiểu. Vậy thì đàn na tứ sự cúng cho ông ý ở chỗ nào? Ý cho ông cúng để cho ông ăn học, chứ không phải cúng cho ông để ông lập một cái cơ ngơi nào riêng cho bản ngã ông, để cúng củng cố cái chỗ đứng của ông. Ông làm như vậy thì không phải là ý của người ta. Mà mình nếu mình không lo tu học, mình không lo lòng nhiệm vụ, chúng ta ăn cơm mỗi ngày thì chúng ta phải làm gì? Nếu mà nãy ông thường sư Hy Nhan mới nhắc là nếu mà chúng ta không có làm tròn nhiệm vụ thì không có chỗ chúng ta nhổ nước miếng nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu là việc làm này nó rất là quan trọng và nó rất là thiết thực, chúng ta đừng coi thường. Tôi nói quý vị làm sao quý vị sống được cái tâm bình thường giữa những cảnh ba bên ngoài đi, đến một ngày nào đó đủ duyên đó, quý vị có muốn nó bình thường nó cũng không được, nó sẽ có cái phi thường, nó dứt khoát quá vậy nếu chúng ta yên ổn. Trong khi bây giờ bên ngoài chúng ta biết bao nhiêu cái lộn xộn, biết bao nhiêu cái lăng xăng, biết bao nhiêu cái khổ sở, nó dồn dập, nó áp lực, nó làm cho người ta uy hiếp người ta, đến nỗi người ta nhiều tay đại gia cũng rất là rắc rối. Nhưng mà chúng ta được cái chỗ yên như vậy nhưng mà chúng ta không thấy được cái giá trị đó. Có nhiều người nếu mà chúng ta không khéo ý thức được cái việc đó, chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội và chúng ta ôm cây đợi thỏ để nhờ một cái viễn cảnh nào xa xôi ảo tưởng nào đó, và chúng ta sẽ làm công phu chúng ta một ngày nó càng lơ là, ngồi gục lên gục xuống rồi nó mệt mỏi không ngồi nổi. Chứ chúng ta cứ cố gắng cãi mày cho mày chết luôn, cãi mày ráng nó tỉnh, cứ ngủ lắm nếu mà chúng ta ráng cố gắng. Giờ tại bây giờ trường hợp chúng ta cũng còn thiếu những điều kiện thì thôi mình cũng ráng tạm chịu, nhưng mà tôi nhắc quý vị là phải luôn luôn lập chí phải tiến nữa chứ không có vấn đề nữa. Đời này không xong không thông quyền diệu thì đời sau lắm nỗi buộc ràng, thêm lụy thân thuộc đồng vào trong địa ngục. Nếu đời này chúng ta không tham cứu, không rõ được cái ý của tổ sư, mà không đáp được cái bản hòa Đức Phật, nghĩa là không thông được quyền diệu, tức là cái lý nghĩa quyền diệu á, thì đời sau lắm nỗi buộc ràng và thêm lụy thân thuộc đồng vào địa ngục. Ngài nhắc rất là kỹ, tại vì nhiều khi tôi nói quý vị, mình nếu mình không tu á, mình nghĩ tới chuyện vân vơ á, rồi chúng ta nghĩ chuyện gia đình thế này thế nọ, là chúng ta càng thêm lụy thân thuộc, rồi chúng ta cùng với thân thuộc nếu mà không làm xong trọn này á, sẽ vào địa ngục. Đây là việc là thực tế chứ không phải là không. Quý vị ý thức nha. Nếu mà chúng ta thường thường chúng ta bị chi phối là chi phối bởi gia đình với tình cảm. Người nào có vợ, có vợ con thì bị chi phối vợ con. Không có vợ, vợ con thì bị chi phối gia đình. Mà mình tu không có nhiệt tình, không có hết lòng á, là cái tình cảm gia đình hoặc những cái liên hệ trong cái ái á, nó sẽ chi phối chúng ta. Và khi cùng chi phối đó thì hai người cũng đồng vào xa vào địa ngục. Đức là các vị tổ nói việc này rất là đúng chứ không ai là giỡn nha. Cho nên tôi nói với vị là ráng cẩn thận, ráng cố gắng, cố gắng là mình cứ tu, mình cứ nỗ lực, mình tu, mình học cho nhiều và cố gắng dồn hết công phu, tự nhiên cái những cái ái ái nó nới ra. Mà nếu chúng ta cứ ngồi chúng ta nghĩ cái điều này gì nọ thì nó ái nó lấn lấn vài chúng ta không thấy. Ngồi thiền là vậy đó, nghĩa là làm sao nhìn được cái tư tưởng mình có cái thực tiễn, thấy nó vừa khởi lên chúng ta dẹp và sống với thực tại và biết đây là những trở ngại thì đó quý vị sẽ tiến. Tôi còn không có gì tôi nói quý vị cái chuyện có chuyện mà liên hệ tới gia đình. Cho nên tại sao trong điện thoại mà ráng cắt cho quý vị đừng có liên hệ, cứ một cái câu chuyện mình gửi lên một cái tự nhiên cái đầu chúng ta nó tập trung vào những hình ảnh trong lạc tà ảnh tử và khi ngồi thiền là nó sẽ thông khóa chúng ta liền. Quý vị phải khéo được cái chuyện này, cho nên ráng cố gắng chuyện gì cần thiết chúng ta liên hệ, còn không thì thôi kệ dẹp. Giờ tôi phải lo liền cái việc chắc chắn của tôi, quý vị phải làm sao học cho thuộc cái bài này, học cho thuộc cái bài là chúng ta là người xuất gia bổn phận phải làm gì. Khi mà đã quý vị đã thuộc rồi, quý vị khỏi cần học nữa. Và quý vị làm cái gì nó rất nhẹ, tự nhiên nó không có vấn đề phải chi phối. Cho nên một khi mà chúng ta không thông được quyền diệu của giáo pháp á, thì đương nhiên cái lý của ma vương nó sẽ lấn áp chúng ta. Một ngày nọ cũng ở trong tiểu bộ tiểu độ kinh, cũng tại Sabathi, tại cũng tỉnh Sa Kỳ Hoàng, ngày đó Đức Phật là cái ngày Bồ Tát. Khi Đức Phật đang Bồ Tát cho đại chúng trong tất cả trong cái tỉnh sát kỳ hoàng á, mà Đức Phật ngồi im luôn, ngồi im đến tới gần khuya luôn mà Đức Phật không nói gì hết đâu. Trong khi đại chúng ngồi im để chờ Đức Phật mà bắt đầu cái ngài Bồ Tát là nói lên những cái giới để người ta nghe, người ta thuộc á, thì lúc đó thì ngài A Nan mới bạch Thế Tôn là đại chúng đã ngồi im từ khuya tới giờ đã gần gần sáng rồi, xin Thế Tôn thuyết giới, tức là bạch xin Đức Phật thuyết giới. Mà Đức Phật vẫn ngồi yên. Đức Phật tắc bạch ba lần vậy Đức Phật cũng không nói gì. Thì sau khi tắc bạch như vậy thì lúc đó ông Mục Kiền Liên không biết chứ. Ông biết là ông nhìn, ông biết là ở trong hội chúng có người không thanh tịnh. Tức là ông lấy dùng thần thông nhìn, ông nhìn tiếp, ông thấy được một người. Thì lúc đó Đức Phật có nói là ở đây có một vị tỳ kheo, không phải tỳ kheo lại xưng là tỳ kheo, không phải hành phạm hạnh lại xưng là tạm hạnh. Tâm đầy ứ dục cấu quế, tâm đầy những rác rưởi dơ bẩn lại ngồi trong chúng tỳ kheo, và những chúng tỳ kheo này không xứng đáng ở trong chúng. Đức Phật nói vậy, lúc đó một người liên dùng thần thông đi lại ông đó và đứng dậy mời ông đi ra ngoài. Tức là ở trong đó có một vị đã phạm giới nhưng mà không ai biết, nhưng mà Đức Phật đã có Phật nhãn mà một người liên cũng có thần thông thấy được Đức Phật đó. Tại sao Đức Phật không thuyết không nói là để giữ cho đời sau chúng ta làm sao ở trong tăng chúng phải giữ gìn giới thanh tịnh? Mà giới không thanh tịnh mà chúng ta làm lén những việc gì mà nó phạm giới mà chúng ta len lỏi trong đó là nó sẽ có năng lực đẩy chúng ta ra ngoài. Cho nên Đức Phật có nói là này các tỳ kheo, giống như biển lớn, không khi có một xác chết nào ở ngoài biển thì nó một ngày nào đó nó sẽ tắt cái xác chết là vào bên ven biển và tắt lên bờ. Cấp cái tử thi lên bờ, tức là biển nó không dung chứa tử thi. Thì trong tăng đoàn hội chúng thanh tịnh này cũng vậy, nếu mà có người mà có ác giới, có tâm hủ lậu, cái tâm này ví dụ Phật nói là đất độc nha, chúng ta mà ngồi chúng ta nghĩ cái chuyện mà ân ái gia đình hoặc là chúng ta tình cảm gia đình hoặc ân ái nam nữ, cái đó cũng là tâm hủ lậu, và những tâm này là rác rưởi ô uế, cũng không xứng đáng ở trong tăng đoàn. Và những người nếu không xứng đáng tăng đoàn sẽ được đứng mời lên và sẽ đuổi ra khỏi tăng chúng. Ngày xưa Đức Phật thuyết cái giới á, khi vừa đưa ra một cái giới á, là tăng đoàn hình như là ai cũng giữ gần 80-90%, rất là thanh tịnh. Bây giờ chúng ta đứng tờ ngay thì chúng ta không có thần thông như một Kiền Liên hoặc như Đức Phật, nhưng mà nó có cái đặc biệt. Đức Phật nhắc nha, biển lớn không dung chứa tử thi, nếu mà trong tâm chúng ta còn nghĩ vơ nghĩ vẩn, tôi nói thiệt cái gì nói vì kỳ chứ, có những người làm cái việc bất tịnh nó nghĩ là thủ dâm á, mà lén đó nha, đủ duyên cũng bị danh, nó bị hoàn cảnh này và cái nọ, bệnh hoạn và là bị thế này cái nọ, và có thể bị bắt gặp. Chuyện này nó xảy ra rất nhiều, và trong thiền chiếu cũng đã, nó tưởng làm nó qua mặt nhưng mà cuối cùng cũng bị người ta, nó lén nó nhìn thấy, ngộ gì đó, nó khiến làm sao đó, cũng nó có duyên là lắng thiên ngộ pháp, nó khởi niệm, nó khởi hoàn cảnh sao cũng có người nhận được cái đó, nó vô cầu nó lén nó làm, hay là chỗ riêng nó lắng nó làm. Nhưng mà rồi cái người đó, mà khi quý vị đã làm việc bất tịnh, tuy nhiên tâm quý vị bất an, và khi tâm quý vị bất an thì nó khiến cho nó tạo ra những quần cảnh bức xúc, và chúng ta gặp cái bức xúc đó là gặp bị mà cái người kia nói lên cái lỗi của mình, dứt khoát người đó ra, tức là nó không dung chứa người đó. Từ những cái hội nào tôi không biết, nhưng mà cái hội nào thật sự mà chân chánh tu hành đó, gặp những chuyện đó là cuối cùng bị lợi. Ở Trúc Lâm bị rất là nhiều, bị những trường hợp tôi thấy mà không ai ngờ được, ngay trong thất luôn á, về mặt dẫn có người khám phá. Lạ vậy đó, nhập thất mà vẫn có người biết làm chuyện bất tịnh ở trong đó một mình thôi. Cái ngộ vậy đó, sao tôi thấy nó rất là lạ. Nhưng mà khi Đức Phật nói là biển lớn không dung chứa tử thi thì là đúng như vậy. Từ trường hợp cái chỗ đó, thí dụ như cái hội chúng nào đó, nó không như lá tu theo giống như cổ sơn môn á, cái đó nó không cái giống như không phải là thuộc lớp 10 á, mà nó học lớp 8, nó làm việc lớp 8 thì nó không ở trong học lớp 10, thì cái đó thì không nói, nó không lên lớp được. Nhưng mà lên lớp 10 là phải hành đúng cái việc của lớp 10, phải biết xin có tăng của tăng, biết hình học không gian thì mới ở lên lớp 10, còn không thì bị lại anh lạ vậy đó. Cho nên tôi nói quý vị biết những cái gì Đức Phật thuyết ra giới ra nó đều có cái mục đích, mà chúng ta phải tránh. Chúng ta làm những gì chúng ta làm lén, chúng ta nghĩ người ta không biết giống như mình mà hạ cánh an toàn, nhưng mà có long thiên hộ pháp, có nhân quả, và chính chúng ta biết, mà chính chúng ta biết là một nhân chứng xác tính được, và chúng ta trước sau gì chúng ta lãnh hậu quả. Như trong bài Quý Sơn quý vị đó, nhưng mà nói là dẫu mà tạo một nhân mà trăm ngàn kiếp nhân duyên hồi ngộ thì quả báo hoàng tử thọ, dù chúng ta có giấu gì nó cũng đủ duyên, là chúng ta một là chúng ta tổn công đức, hai là chúng ta thiếu phước thì chúng ta bị phát hiện và chúng ta bị ra. Mà nó lúc đó chúng ta không còn tinh thần nào để tu, và quý vị sẽ rối thối lui liền, thì phải ráng. Một khi quý vị ráng thông được quyền diệu, lúc đó tự nhiên mình biết cái việc gì phải làm, mình cái việc này không làm là không làm, người ta đụng tới người ta sợ. Còn khi mình chúng ta chưa thông, chưa có nắm được vững cái vấn đề đó, quý vị rất dễ phạm giới. Thì bây giờ cái nguyên tắc là mỗi gì quý vị mỗi lần phạm giới cứ nhắc là có người thấy, là quý vị là tỉnh táo lại liền, và ráng cố gắng tu là người xuất gia, ráng nhớ vậy thôi, là quý vị sẽ yên ổn. Là từ từ cái quyền diệu kia một ngày nó sáng tỏ, và chúng một ngày nào đó chúng ta thông suốt, lúc đó chúng ta không lụy thân thuộc, mà cũng không bị phải sợ rơi vào vấn đề gì đó. Nó yên ổn được như vậy thì chúng ta mới nhẹ nhàng, chứ không thì chúng ta sẽ rất là kẹt. Cho nên trong cái gia thoại thiền sư cũng có nói, ngài Ngu Đầu Pháp Dung có nói đó, nếu mà chúng ta tham học á, mà bị một vấn đề gì nó trở ngại, chưa thông á, chưa thông quyền diệu á, thì một tâm ngăn ngại thì vạn pháp nó không thông. Làm việc gì chúng ta đừng có để chướng ngại, làm việc gì từ cái việc mà nhỏ nhặt chúng ta ráng làm sao hóa giải cho nó yên. Ví dụ ngay cái việc quý vị đi tụng giới, tôi nhắc cho quý vị nhớ luôn nha, khi tụng giới không được hai người tự động lên tụng, phải đợi đủ mới lên tụng. Tôi đã nhắc rồi mà quý vị cứ làm chuyện đó hoài, trên trường chiếu là đứng đầu hết, đủ hết, thiếu là thầy chủ trì xuống kêu chạy tăng đường luôn, sao giờ này còn ngủ, lên tụng giới là đứng đợi luôn. Mà nghe một lần đó là chúng sợ không dám. Chứ không phải là người đang tụng giới người ta kiên là đánh mỏ sướng ở đây, còn đi bận áo, còn đắp y, còn đi rửa mặt, nó không có ra hệ thống gì đó. Tức là chúng ta sống là một vấn đề riêng tư, nó không có gì vấn đề, mình không biết cái tầm. Tôi nói quý vị là không đụng chạm vấn đề, nghĩa là đừng dẫm chân lên ai, mà mình phải nhắc khéo. Vừa tôi nhắc là quý vị tụng kinh là giờ là kiều, tới giờ tụng kinh nha, nhẹ nhẹ thôi, chứ không phải như Quan Đạt lợi kiều quân tấn là lấy mỏ quýnh nằm mầm để hai người quýnh động, không phải chuyện đó. Mình khéo nhắc quýnh về thôi, tới giờ tụng kinh thì người ta vừa cảm ơn mình mà mình vừa làm được cái tình vấn đề với nhau. Chứ đừng có làm riêng, tôi đã dặn quý vị làm như vậy tự nhiên mình có cái cục bộ, nó có cái kiểu như nó riêng rẽ, nó xấu, nó dở đó. Mình nhắc nhở huynh đệ cùng nhau tự ở trong cái già lam này là nhà chung của chúng ta, của không phải của tôi mà không phải của quý vị, mà nhà chung. Dơ chỗ nào cùng làm là làm việc chung, cô không làm cho đến ai. Đồng tiền đàn na tính thí cúng cho tôi cũng như chúng là quý vị, là việc chung. Chúng tôi có trách nhiệm giữ để xài chung, không có xài gì riêng hết. Có làm gì riêng, thí dụ tao nói lỡ cái làm gì riêng là ví dụ có gia đình có cho gì lấy cái tiền đó cho người khác là tiền đó đi. Chứ tiền của Tam Bảo là một đồng bỏ vô thiên cũng bỏ thôi, chứ không là Thì về việc tam bảo cũng vậy, cứ nghĩ là việc chung, tụng giới cũng việc chung, tụng kinh cũng việc chung, ngồi thiền cũng việc chung, mình ráng mình khéo, nhưng mà phải nhắc cho khéo. Lên tụng kinh, lên bệnh hả, có gì không? Nếu bệnh thì phải lên trình. Hồi xưa nha, là không phải bệnh mà nằm một chỗ đâu, một là nhờ người ta trình, hai là phải tư lên thầy trụ trì xin mới được. Chú vị mà đọc quy chế thiền đường cái gì hết thùng này. Trong thiền đường không được người nào bước ra khỏi thiền đường khi đã vô rồi, trừ trường hợp mà bị vệ sinh quá nặng thì xin cái người kiếm giảm thiền đi ra, chứ không phải mà tự do mà sẹt ra vô, không có chuyện đó. Ở Thức Lâm vậy đó, quý vị đọc mai mốt dán cái gì quy chế thiền đường cái gì biết, mà cũng không được quyền xả chân trước giờ. Đặc biệt cái đó bắt là bắt luôn, có chuyện đau quá ráng xả nhẹ xuống để thôi, không có dám mà đúng mà nghĩ ấy người ẹo quẹo lại, không có chuyện đó. Nhưng mà ở đây chúng ta rất là dễ, là tại vì tôi biết là cái điều kiện chúng ta còn kẹt kỹ lắm. Nhưng mà tôi nhắc cho quý vị nhớ để quý vị chuẩn bị nha, chứ đừng có tưởng như là xong. Chúng ta sẽ bước lên con đường đó để đi nâng cao cái cung bậc chúng ta thôi, chứ không phải là ở ngoài vị trí tích niên hành xứ thốc bộ bất di mà không phải nhiều năm, trải qua nhiều năm mà không dời chất bước chẳng dời là cái gì, tức là chúng ta không có tiến bộ. Phải ráng cố gắng, một pháp ngăn ngại thì muôn pháp đều không thông. Ráng cố gắng vượt qua một cái chướng ngại đó thì thông lý quyền diệu và chúng ta yên ổn. Vậy thì bây giờ chúng ta thêm một cái là hướng nữa, lầu cao nhà rộng ngồi nằm đâu ăn. Lầu cao nhà rộng là sao quý vị? Tức là chúng ta sống ở chỗ khang trang đầy đủ, nhưng mà lầu cao nhà rộng tức là chúng ta được đầy đủ vật chất, nhưng mà chúng ta nằm ngồi đâu ăn. Tại sao nằm ngồi không ăn? Tại vì những cái lầu cao nhà rộng nó không phải là việc của người tu, mà chẳng qua là cái việc phương tiện tính thí cúng dường để chúng ta được tu, và chúng ta mượn cái đó để tạo cái duyên cho người ta tu. Chứ chúng ta tưởng chúng ta nằm ở trong nhà ăn nhà rộng chúng ta thoải mái cho yên ổn, là chúng ta không bao giờ an ổn ở trong cái thực tướng. Phải nhớ được như vậy nha. Cho nên quý vị làm sao sống trong cuộc sống, quý vị phải tùy duyên. Có những trường hợp chúng ta, ví dụ tôi nói có khách khứa gì đó, chúng ta phải ráng khéo là dàn xếp làm sao mình ở đâu cũng được miễn cho xong. Chứ đừng phải đòi hỏi cái chỗ này nó yên ổn, thì ở này nó sang trọng, nó mát mẻ, nó đầy đủ. Mình làm như vậy mình sẽ ở không ở chỗ ngại, khi ngại đến thì khó bề dẹp nổi. Thì thôi chúng ta học 10 điều tấm niệm đó. Chứ nào nghĩ làm sao mình phải tùy duyên, lúc sướng vẫn sướng, lúc kẹt vẫn kẹt, lúc nóng cứ nóng, lúc mát cứ mát. Không có bị một vấn đề gì chi phối thì chúng ta sẽ yên ổn. Chứ còn không cứ đòi hỏi thế này thế nọ cho như ý mình đó, thì cái bất như ý đến là chúng ta sẽ kẹt. Và cuộc đời chúng ta nó không bao giờ được yên ổn hoàn toàn. Đó, cho mình vậy. Lầu cao nhà rộng nằm ngồi đam đã không một đức, tội có muôn bề. Mình không có đức, không có công đức, không làm ra được cái gì, trong khi tội chúng ta làm, tội có muôn bề, cõi vui chưa thành a tỳ tới trước. Thì cái chuyện nhà cao lầu rộng là quý vị biết, như quý vị sẽ nhớ chuyện của ngài Ca Diếp á. Quý vị nhớ Ca Diếp là ngày xưa ổng rất là giàu có. Nghĩa là giàu đến nỗi là 16 vị vương hầu tài sản không bằng ổng luôn. Nhưng mà khi mà xuất gia rồi ngài bỏ, ngài sống một đời khổ hạnh là cùng cực luôn. Nghĩa thậm chí ai cho cái gì, quý vị nhớ cái chuyện mà cái người cùi không? Đưa cho ông bát cơm mà rớt cái ngón tay vô trong. Ông cúng vào giường rớt ngón tay, ông lấy ngón tay bỏ ra ăn tỉnh bơ. Ông tôn trọng vậy đó. Nghĩa là lúc nào đi khất thực nhà nghèo để mà tạo cho người ta có duyên phước. Nhưng mà ngộ là không bệnh. Đặc biệt ngày có giúp rất là khỏe. Mà càng ngày ông càng tu bỏ hạnh thì ông càng an lạc càng hạnh phúc. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn khuyên ông là nên sống cho tính thí, người ta cúng dường có nhà ở riêng, ông không chịu. Và ngồi chung với Đức Phật, ông cũng không chịu. Dạ thưa Thế Tôn, con đã an phận thế này và rất rất an lạc, và muốn làm gương cho người đời sau không nên dính mắc vào cái vật chất nhà cửa đó. Còn quý vị nhớ cái vị đọc cái gì trong thiền thoại đó, có vị mà thiền sư Đạo Sơn ở đời nhà Tùy á, thì mà xưa ổng là một nhà buôn bán châu báu rất là giàu. Thì ổng buôn bán châu báu là giàu, thì đó ổng đến mua đầu Tử Dung. Thì tới cái núi đó thì ông gặp một cái hội thuyết pháp của thiền sư Tăng Đạt. Thì khi mà thiền sư Tăng Đạt thuyết một bài pháp, thì thiền sư Tăng Đạt nói: bây giờ chúng ta có đeo bám bà con thân thuộc thì sự yêu mến rốt cuộc nó cũng phải chia lìa, huống gì là của cải. Ôi, ông vừa nghe câu đó cái ông giật mình. Có nói: trời ơi, hồi nào giờ ta đã nỗ lực làm biết bao nhiêu, tạo biết bao nhiêu của cải, mà bây giờ tôi nghe một câu đó tự nhiên nó thí dụ ta gặp một tai nạn nào, ta bị làm vô thường đến là ta buông tay, không có đem được cái gì. Ổng vừa nghe tôi nói gì, ổng dũng mãnh, không biết cái này là cái túc duyên ổng đã tu làm sao đó. Ổng vừa nghe ổng phát tâm dũng mãnh về là sắp xếp xuất gia. Mà khi ổng sửa xuất gia nha, tôi nghĩ là ổng đã đem một số vàng, ổng số tiền ổng đưa cho vợ con đàng hoàng để lo cuộc sống. Ổng lúc đó ổng để dành được hai cái thuyền báo á, giống như ông bà Long Quẩn nha. Ổng đẩy ra ngoài biển. Cái thuyền tiếng nhất ổng chạy ra biển, cái người ta mới mấy người bạn nói: "Ủa tại sao anh đi ra biển làm gì?" Ổng đổ hết xuống sông. Ổng đổ hết châu báu xuống sông. Thì mấy người bạn mới hỏi là bây giờ tại sao ông không lấy châu báu để làm công đức, mà ông làm, ông đổ châu báu chỉ cho uổng vậy? Thì ngài ông nói một câu đơn giản: nếu có công đức chúng ta sẽ hưởng được cái phước, rồi cái phước đó khiến ta bị đọa. Hiện giờ ông đang hưởng phước mà, bây giờ ông tạo thêm công đức thì chính cái công đức đó cũng là một chướng ngại. Quý vị thấy nghĩ cũng hay chứ. Thí dụ giờ mây trắng cũng là mây trắng, mây đen cũng là mây, trắng với đen cũng là mây, nhưng mà nó che là mặt trời, mặt trăng là lù mờ liền. Mặt trăng đang sáng chứ bây giờ mây trắng nó cũng lù, mà mây đen cũng lù. Ý nó là việc thiện việc ác, nếu chúng ta chấp nhất dính mắt cái đó vẫn làm chướng ngại. Bây giờ ông ý thức được, bây giờ dù ông có làm thiện, ông được bây giờ giàu có nhà ông là hai xe châu báu, mà bây giờ ông chẳng được cái gì, ăn cũng nhiêu đó thôi, uống cũng nhiêu đó thôi, nếu ăn nhiều quá cũng tiểu đường, phải không? Mà uống nhiều quá nó cũng đau thận, ví dụ vậy. Thì thôi bây giờ cũng như đó, thôi giờ ông đổ hết để ông không vướng. Cái xe thứ hai ông đổ tốt xuống luôn và ông đi tu. Ông thề nếu đời này tại núi này không ngộ đạo, ông quyết không trở về nhà. Thì sau đó ông tu và ông nhận được cái ý chỉ và ông thành một vị thiền sư rất là giỏi. Và sau này ông sống trên 100 tuổi. Thì quý vị biết bây giờ mình đối với mình bao nhiêu quý vị? Chừng vài trăm cây vàng hết, còn tam cách cá thuyền châu báu mà ta còn dám bỏ. Còn chúng ta nhiều khi có chút đỉnh là chúng ta lại dựa vào một vài chục cây, một vài trăm cây đó để mình làm cho an toàn của mình. À tôi nói ní tay, ồ tôi không được, thôi về nhà. Có cái đó là, đây là một cái ý tưởng nó ưa làm chúng ta vọng tưởng lắm. Mình có ưa vọng tưởng nghĩ lúc nào cũng tìm cái hậu mình á. Có nhiều người nó thấy không được về núi tu, nhưng mà bảo đảm cái gì, chính cái tư tưởng đó nó phá cái công trình chúng ta. Phải ráng cố gắng, vì việc thành tựu nó không phải một ngày một bữa. Cho nên thiền sư Cao Văn Am, Văn Phong ở Văn Am á, ngày xưa á, ổng vừa một người nào vào thất để mà học hỏi, để là tham vấn á, thì vừa vào thất hỏi vài câu cái ổng thấy không ổn, nắm máu chụp ngực à, nói cha mẹ nuôi dưỡng cái thân ông cái này, rồi thầy bạn đã thành tựu trí ông, đàn na tính thí cúng dường cho ông, mà hôm nay ông không tỏ được việc của mình thì không thành thành tựu được cái việc chánh của mình, thì làm sao mặt mũi nào các ông nhìn được thầy bạn cha mẹ anh em. Ông nắm ngực ông nói thẳng vậy. Mà nhiều người ta cũng hết lòng á, người ta nghe những cái lời nói này ta ướt nước mắt ta khóc, tại vì người ta làm không được. Nhưng mà không phải ngày nói để ép bức người ta, mà nói để thúc bắt người ta để tu. Tức là chúng ta đã nhờ rất nhiều cha mẹ nuôi cái thân này, là bạn bè thành tựu, đàn na tính thí lo cho chúng ta đủ việc, thầy bạn đã giúp chúng ta rất nhiều. Nhưng mà chúng ta cứ lơ lơ là làm. Đồng ý là có cái duyên, nhưng mà nói để tăng trưởng chứ phải nói để trách móc. Cái trách móc là một cách để sách tấn. Nếu mà có người chúng ta biết tu, chúng ta không bao giờ bị cái chỗ đó chi phối. Cho nên quý vị phải ráng tận dụng từng cơ hội và tận dụng mọi cái việc gì nó yên ổn. Nên nếu điều này không thông quyền diệu thì đời sau lắm nỗi buộc rằng thêm lụy thân thuộc vào địa ngục. Nói rất là rõ ràng. Thì lầu cao nhà rộng ngồi nằm đâu an, đã không một đức tội có muôn bề, cõi vui chưa thành a tỳ tới trước. Thì ngài nhắc nếu mà chúng ta không ráng nỗ lực, không ráng tu hành, thì cái công đức tu hành chứ không phải nói công đức làm việc thiện nha, không công đức tội có muôn bề. Tội là tội gì? Tội ăn rồi ngủ với lại là nói chuyện tào lao hoặc là không có tu là tội có muôn bề. Thì cõi vui chưa thành, cái vui là gì? Là sự nhận được cái con đường chúng ta đi a tỳ tới trước, a tỳ là địa ngục đó quý vị. Cho nên Đức Phật mới nói cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói tại Sabbathi Tịnh Xá Kỳ Hoàng, nói này các tỳ kheo, có hai loại tội. Chuyện này trước tôi đã nói rồi, nhưng mà trong ngoài đây nó khác chút xíu. Có hai loại tội, là tội thứ nhất là tội có quả báo trong hiện tại đời này, và tội thứ hai là có quả báo hiện tại trong đời sau. Thí dụ quý vị thấy một người phạm tội bị vua chúa bắt đi, bị đánh đập bằng roi bằng gậy và có thể bị xử tử chém đầu, đây là tội có quả báo trong hiện tại. Rồi quý vị đã học được pháp, biết được nhân quả, nếu chúng ta làm việc nhân ác mà không có lãnh cái quả hôm nay thì nó sẽ chiêu cảm đời sau rơi vào địa ngục, ác xứ, đọa xứ địa ngục. Đây là hai loại tội. À, Đức Phật đưa như vậy để nhắc chúng ta, có những người nhiều khi chúng ta làm, chúng ta thấy hoàn cảnh thuận tiện mà không biết đó là cái phước báo chúng ta chiêu cảm hôm nay được như vậy, chúng ta lại làm cái nhân những việc đó, chúng ta không có ý thức. Chúng ta nghĩ tại sao tôi làm tôi không thấy gì hết, thì tôi vẫn làm. Nhưng mà Đức Phật nhắc là những khi cái nhân đó nó chưa đủ duyên thì hôm nay không thọ thì đời sau chúng ta cũng phải thọ. Nhắc vậy để chúng ta nhớ và ý thức là không nên. Và từ đó chúng ta phải ráng cố gắng làm việc gì, ý thức được cái bổn phận trách nhiệm chúng ta, để nhớ đừng có quên cái việc đó. Nhắc rất kỹ chúng ta đó. Cho nên cái ngày Vân Phong nhà gì tôi quên rồi, có nhắc là thà rằng tôi lấy sắc nóng quấn thân, chứ không có mà nghĩ thọ ơn mặc áo y phục của đàn na tính thí. Thà rằng tôi uống nước đồng sôi, chứ không thọ nhận thức ăn uống của đàn vị tính tâm. Tại sao với ông nói gì kỳ vậy? Tại sao vậy chứ chúng ta thọ hết là ăn uống với áo mặc làm sao đây? Nhưng ngài nói thêm, những người như thế thì có thể biến núi này thành vàng, khuấy nước sông thành tô lạc, và mới có thể đầy đủ công đức phát minh được cái việc mình. Tức là ngài ý ngài nói á, thường thường chúng ta thọ nhận y phục hay là cái gì người ta thích lắm, đồ láng mới là thích. Nhưng mà cái người nào ý thức là mình thọ nhận giống đó, giống như lấy sắc nóng mà quấn thân mình, tức là người ta không có ý thức. Tức là chúng ta không dính mắc trong cái y phục. Mình ăn uống, mình ăn ngon, tức là mình thấy cái chỗ này ăn thoải mái, mình bị dính mắc. Nhưng mà ngài nói thà rằng uống nước đồng sôi chứ không bị dính mắc đó. Thì khi mình ăn uống nhưng mình không có tâm dính mắc giống như uống nước đồng sôi, thì những người đó mới có thể biến núi thành vàng và biến nước sông thành tô lạc. Tức là người đó có chuyển thành diệu dụng. Còn chúng ta hả, đụng cái nó vừa thuận cái là tham ái dính mắt, ăn ngon quá, mặc đẹp quá, ở sướng quá, thoải mái quá, cái cứ đôi nó đeo bám dính mắt vậy, thì những người đó không thể nào làm việc đại sự. Ông ngài khuyên cái lời nó rất là nghe chí lý, chúng ta thấy nghe lạ, nhưng mà thật sự chúng ta đã dính. Cho nên ngồi thiền để làm gì? Để làm sao mà nhìn kỹ lại cái tâm tưởng chúng ta, rồi từ khi nhìn kỹ tâm tưởng chúng ta mới làm chủ và chúng ta mới chuyển hóa. Trong cuộc sống ở đây nó quý vị đầy đủ cơ hội để quý vị tạo công đức. Nếu chúng ta biết dùng cái tệ giác này để mà chuyển hóa nó. Tại vì hoàn cảnh nó vẫn xảy ra bình thường, nhưng mà đối với người ngu nó có cái xử lý khác, mà có với người trí nó xử lý khác, cái người bi quan nó xử lý khác, cái người chủ quan nó xử lý khác, mà cái người lạc quan nó xử lý khác. À, có một cái anh thanh sinh viên, thì sau khi ảnh vừa lớn tuổi lên, ảnh vừa tốt nghiệp đại học, nhưng mà lại bị rơi vào cái việc là kêu đi gọi nhập ngũ ở chiến tranh này đó. Thì kêu nhập ngũ lên nhập ngũ, thì khi ổng nhập ngũ lên đường thì ổng rất buồn, thì ổng lên ghé ngày về nhà của người thân để từ giã. Thì ổng gặp ông nội ổng, thì khi ổng gặp ông nội của ổng, cái ông nội ổng nói sao con buồn quá vậy, nói thưa nội, bây giờ con đã học hết lòng rồi, bây giờ thi đại học rồi, bây giờ lại dướng vô cái vụ nghĩa vụ rồi, mà bây giờ con lại đưa vào, tuy con được cái học thức, cái trình độ, nhưng mà đưa con vào cái ngành hải quân. À, thì ông nội nói nếu vậy, nếu vào ngành hải quân con có hai phần, một là con được ở trong nội, hai là con ở xuất ngoại. Bây giờ nếu con ở trong nội thì con có gì đâu phải lo. Tức là ở trong hải quân, một là mình ở trong nước, hai là mình phải ra ngoài nước, là hải quân mà. Thì ông nói bây giờ nếu mà vậy con vậy thì con ở trong nước con sướng quá, cái gì phải lo. Tức là ông nói ông sao bây giờ con phải lo cái gì. Cái đứa cháu mới nói, dạ thưa nội, nếu lỡ bây giờ con có giấy con đưa ra nước ngoài thì sao? Nếu thì con ở ra nước ngoài thì con có được hai phần, một là ra nước ngoài thì con được xuất ngoại và con không là con ở bên nước bạn và không ở bên nước địch, tức là con ra xuất ngoại nhưng mà con ở chung chơi, đưa ra cái không ở nằm trong cái nước thù địch với nhau, ví dụ hai nước bị chiến tranh đó, nhưng mà được qua cái nước bạn thì con gì phải lo. Tức là ông đặt trong vấn đề thuận, mà cái cậu sinh viên nó bắt đầu đưa ra cái này nghịch. Dạ thưa ông nội, bây giờ đặt hợp đưa con qua nước thù sao? Nó không đưa qua nước bạn mà đưa qua thù, xuất ngoại ra ngoài mà bắt đầu qua nước thù thì qua nước thù con gặp nguy hiểm. Thì ông nội nó thì qua nước thù thì con được hai phần cơ hội, là một là con có thể chiến đấu mà con không bị thương. Con chiến đấu con không bị thương thì con vẫn khỏe, thì con vẫn còn nằm trong đơn vị còn khỏe có gì đâu. Có thôi, thưa ông nội, bây giờ ví dụ con bị thương rồi sao? Nó đặt trường hợp nghịch lại, bây giờ con bị thương thì sao? Thì ông nội nói con bị thương thì con có hai phần rất là tốt, là một là con có thuốc chữa, hai là con hy sinh, con phải chết. Mà bây giờ con bị thương con có thuốc chữa thì con đâu có gì phải lo. Tức là ông đặt vấn đề thuận, Cái thằng kia nói, dạ tôi nội bây giờ thí dụ con hy sinh thì sao? Thì ông nội nói, thì hy sinh bây giờ con chết, thí dụ hy sinh là không có thuốc chữa con chết, thì con được cái cơ hội là một là con hy sinh về tổ quốc, tức là con đã làm được tròn chuyện danh dự, hai là con đào ngũ để con chết, hai đào ngũ là cũng bị chết. À, thì cuối cùng đứa kia làm thánh. Bây giờ nếu đặt trường hợp nói, thưa nội thí dụ con đào ngũ mà con bị chết thì sao? Thì lúc đó là nó lọt cho bảy ông rồi, tức là tại con muốn con chết, con đào ngũ. Thay vì bây giờ con cứ theo hoàn cảnh, con theo trường hợp hoàn cảnh con chết, nhưng mà con chết có ý nghĩa. Còn bây giờ cái tự ý con làm ra thì đó là việc của con. Thì bây giờ muốn vậy thì bây giờ con phải tìm cho con một cái liệu pháp nào cho nó ứng hợp với cái thời thế. Thì có hỏi chúng ta cũng vậy, cũng một môi trường. Chúng ta thí dụ thay vì chúng ta buồn, nhưng mà chúng ta được cái học được giáo pháp. À, nhưng mà thí dụ chúng ta không học giáo pháp mà chúng ta bị trở ngại, nhưng mà chúng ta vẫn đỡ là chúng ta vẫn còn tỉnh táo để có thể tụng kinh niệm Phật. Tức là chúng ta phải đặt chúng ta một cái cơ hội nào luôn luôn hòa nhịp với mọi hoàn cảnh thì chúng ta yên. Tức là lập một cơ hội cho hoàn cảnh chúng ta yên. Thì quý vị sống được như vậy chúng ta khỏi phải lo. Nghĩa là Đức Phật dạy là lúc nào cũng an vui hòa hợp với thực tại, vì không có gì ngẫu nhiên cho chúng ta. Những gì chúng ta tạo là những gì chúng ta đã gặp. À, cho nên một khi mà chúng ta đã bị dao động bởi một cái chi phối, một việc gì đó là do tâm tưởng chúng ta nó không yên. Nó không yên, nó bị vấy rối từ chuyện nhỏ đến lớn. Tôi nói thiệt, ngay con chó nè. Quý vị thấy không, hồi xưa mình ngồi thiền rất là yên. Nhưng mà tự nhiên bây giờ hôm nay là phải, nó tới là chúng ta phải đụng, phải rọ lại, phải xả ra xả vô. Nó cũng ăn. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ mình đuổi đi. Thì thôi bây giờ chúng ta phải ráng làm sao tập nó đến kệ nó. Mình cứ ngồi yên, lắp nắp nó chán nó cũng đi. Chứ còn nó đến cái mình chúng ta rờ rẫm cái nó ngồi, nó quắt tới quắt lui, cái mở giọng ra này vô lắc. Thành ra ngồi thiền đó, mình đâu có ngồi thiền, mình giỡn với chó chứ không ngồi thiền. Mà con chó lại là chướng ngại. Nhưng mà đâu phải con chó là chướng ngại. Ví dụ mà con chó là chướng ngại, nhưng mà bây giờ mình mày ngồi mày nói tao vẫn ngồi yên, ai chướng ngại mày? Thì tự mình chọn mình một cơ hội chứ. Vậy thì bây giờ mê hay ngộ là do ai? Là do mình thôi. Cho nên ngày xưa thì thiền sư Quý Tông mới, mà ông Tăng hỏi thiền sư Quý Tông là tôi hòa thượng thế nào là Phật, thì thiền sư Quý Tông nói ta nói sao ông không tin chứ sao. Nói trời, hòa thượng nói sao con không tin. Nói ờ là chính ông đó. Nói trời sao con là Phật đó. Ờ thì chính ông là Phật. Nói bây giờ làm sao để giữ được cái ý niệm đó, phải phát triển nó nữa. Thì thiền sư Quý Tông nói một câu đơn giản: một khi mắc bệnh thì qua đớm lăng xăng. Khi chúng ta có bệnh á, thì chúng ta thấy qua đớm, thấy chuyện này chuyện nọ và bị chi phối, nó không có cái gì hết. Bổn lai nó không có vật gì hết á, tại mắt mình bệnh cho nên mới có việc này việc nọ, nó chi phối chúng ta. Thì bây giờ việc quan trọng là làm sao chữa cái mắt để hết bệnh, qua đớm không còn. Thì quý vị trong cuộc đời chúng ta tu cũng vậy, làm sao chúng ta phải tận diện những cái gì đeo bám dính mắt là cái bệnh của chúng ta, cái bệnh chấp thủ á, là chúng ta mắt lành thấy sao thấy vậy, qua thấy qua, nguyệt qua thấy nguyệt, căng qua thấy căng, lúc đó chúng ta yên ổn. À, vậy thì cái bài tỉnh hành văn là cái gì? Là nghe để cố gắng, hành là làm để tỉnh giác. Còn chúng ta nghe xịt qua việc ai nấy làm, thì cuộc đời chúng ta là tích niên hành xứ thôn bộ bất di, tức là ở nhiều năm mà không dỡ được bước đó. Thì chiều nay chỉ như vậy, mong rằng đại chúng phải ráng cố gắng. Tôi nói đây không phải lỗi của ai, chẳng qua nó là một cái thói quen. Chính tôi cũng đã từng là thói quen, và tôi nói thói quen trong kinh nghiệm để đại chúng cố gắng chúng ta chuyển hóa. Một ngày một chút, một ngày một thăng hoa, một ngày một tiến bộ, tức là cho quý vị đó. Ngày sau là chúng ta còn duyên là gặp gỡ nhau, ngày sau chúng ta chia tay cũng trong cái niềm vui, tại vì mình đã được trao đổi với nhau những kinh nghiệm và chúng ta vẫn hài hòa. Được như vậy thì cuộc đời sống chúng ta ở môi trường hoàn cảnh nào quý vị vẫn yên ổn, và quý vị cứ bình thản chấp nhận ngay thực tại, sống thực tại, luôn luôn tìm cơ hội để tạo cho chúng ta niềm vui. Mà nhất là phải làm sao tạo cho huynh đệ những cơ hội thuận tiện làm vui, tức là chúng ta được niềm vui. Đó, thành thử ra vì vậy phải đáng sống. Dù nó có bức xúc cái gì nào, ví dụ huynh đệ không có làm, mình làm công đức nó cũng có, nhưng mà mình nhắc nhở trong cái khéo để cho huynh đệ được tiến lên, chứ đừng có ganh tị, đừng có sanh nạnh, đừng có thay này nọ. Nghĩa là cái tật mà người ta có thực tính lười biếng, luôn luôn đùng đẩy chuyện người khác, không nên làm chuyện đó. Mà luôn luôn tất cả những gì làm đến bằng năng lực làm được cứ làm, tâm cái tâm hoan hỷ, cái tâm vui vẻ, thì không có bệnh hoạn nào, không có phiền não nào làm áp lực cái gì. Và quý vị sống đời sống rất yên ổn nhẹ nhàng, và mong rằng quý vị phải đáng cố gắng nỗ lực. Còn tiếp tục thì chúng ta sẽ sao vì nó còn nhiều, thì mong rằng nó cũng chắc khoảng chừng 2-3 bài gì nữa thì quý vị ráng cố gắng. Thì nói chung là trong thiền viện chúng ta là không biết là cái việc chính thức là bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ rằng thôi bây giờ mình đợi cái ngày chính thức thì nó cũng lâu. Bây giờ từ ngày tới đây chúng ta quý vị ráng cố gắng sống như là tôi đã nhắc nhở, là những vị ở đây mà đưa ra những lệnh gì á, là những, không phải lệnh mà những yêu cầu gì, quý vị ráng cố gắng nhớ tuân thủ làm cho chín chắn. Từ cái việc cực nhà, từ cái việc sinh hoạt, từ cái việc tụng kinh, mình sống trong cái đoàn thể, nhắc nhở huynh đệ nhau vui vẻ hài hòa trong cái tình thân, chứ đừng có cục bộ, đừng có làm riêng rẽ. Mình sống như vậy thì nó mất đi cái ý nghĩa của hòa hợp. Thì mong rằng đại chúng đáng cố gắng nỗ lực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.